Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Những lời chân lý bất hủ vượt không gian và thời gian, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở. Lúc nào trong những bài thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cũng nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp, nhiều điều hữu ích. Và những năm thuyết giảng của Đức Thầy, những chân lý rất thanh nhẹ và siêu phàm. Chúng ta khó có thể tìm ra trong tủ sách nhân gian những câu nói của Đức Thầy thường hay nhắc nhở, ví như khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, hay vạn sự trên đời là không, bản thân bất độ, hà thân độ, ta sai, chẳng có ai sai, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đấy, việc lớn thành nhỏ, nhỏ thành không, trong động tìm tịnh, trình độ không mua không bán, nhẹ làm trời, nặng làm đất, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, hay ngu đời ngoan đạo, lượng đại phước đại, hoàn cảnh là ân sư, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, tu để cho người kế tiếp được tu, làm để cho người kế tiếp được làm, vân vân. Tại sao Đức Thầy nói Thượng Đế trong mọi trạng thái mà ra? Và người tu theo pháp lý vô vi, thành thật với chính mình, thật thà. Chúng ta là một học giả tại trần gian, không phải là thầy của chúng sinh. Đức Thầy đã giảng, thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Ngày ngày khó qua, ngày ngày qua, mấy ai cho thăng hồng khi tuyết rơi, nước mắt chan cơm. Với những giọt nước mắt của Đức Thầy, sự nhắc nhở chúng ta ngày ngày khó qua, ngày ngày qua, để cho chúng ta hiểu về cuộc sống thế gian, nhiều bể khổ, cần lui về thanh tịnh, tu tập để vượt qua mọi sự thử thách, phát tâm từ bi. Chúng ta lắng động từ những lời nói trong nước mắt của Đức Thầy, sự hy sinh và giúp đỡ mọi người cũng như những người đau khổ tại quê nhà, trong suốt cuộc đời tu hành khi người còn tại thế. Trích được lại những lời chân lý bất hủ vượt không gian và thời gian Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở, cho chúng ta hiểu rõ thêm những lời chân lý này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người kham khổ tại trần, cũng hưởng như các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự ái. Nếu các con không thực hành, là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản Thầy. Tuy là Thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình Thầy trò chúng con không thể quên được. Ân tái tạo là điều là dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận. Thưa Thầy, cũng như đại hội ngày hôm nay, không có Thầy làm sao chúng con có thể quy tụ về đấy để học đạo, nơi Thầy, nơi bạn. Xin Thầy cho lời minh giải.
Qua những cái hành trình đậm loạn từ nhiều kiếp, mỗi nhân sinh ở đây không phải là mới có một ngày, hai ngày đâu. Mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình động loạn, tự thức, mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Phật Pháp là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về thanh tịnh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, tất cả bạn đạo ngồi có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ. Về đường đời, buông bỏ rất nhiều. Ngày hôm nay có cơ hội hội tụ thành một đại hội thanh tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường thay vì quanh quẹo nữa.
Ngày ngày khó qua nhưng ngày ngày qua, mấy ai cho than hồng khi tuyết rơi, nước mắt chan cơm, hỏi tâm sự của thầy cho ba câu trên.
Ngày ngày khó qua. Bây giờ nhiều người thay thế tôi một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện này rất khó qua, nhưng mà tôi vẫn qua. Ngày ngày tôi đều khó qua, mà sự đau khổ của mọi người đã giao cho tôi chỉ thầm. Rơi lệ trong tâm. Khi mình có được chén cơm ăn, luôn luôn tâm thức phải nghĩ đến người đau khổ. Họ không có ăn, họ bị bao bùn, họ không mền đắp, họ không có thuốc thang. Các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn phát triển được tâm từ bi, phải biết thương mọi người, phải biết gánh cái khổ trong tâm của chính mình mới độ được người kế tiếp. Cho nên hiện tại ở Việt Nam có một số người nghèo khổ, bơ vơ, không ai nghĩ tới. Nhận được món quà của tôi, người chỉ biết khóc, không biết tại sao có người đem gạo cho tôi ăn trong lúc tôi cơ hàng, thay vì xã hội không ngó đến tôi. Cũng như người ở trong tuyết rơi, mà mình đem than cho họ, quý biết là bao nhiêu để sưởi ấm qua ngày. Chứ ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua, thì chúng ta đã qua được, thì chúng phải làm cho những người đau khổ tự qua. Cho nên pháp lý vô vi. Là cứu khổ ban vui. Chúng ta là ở trong khổ mà giải được cái khổ, chúng ta mới vui. Vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất, tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui và cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui lấy chính mình. Các bạn thực hành đi rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật sẽ quan âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước, xây hạnh đức cho các bạn. Cho nên tôi không dám khoe khoang. Tôi ra đây bao nhiêu năm khổ cực, dành dụm được cũng cho người đau khổ chứ không phải của tôi. Tôi không có tiền bạc gì hết. Thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi, chứ tôi không khả năng mua được. Nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc, chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này rất ác liệt. Tôi không tiện đem những cái hình ảnh mà tôi đã làm ở Việt Nam cho các bạn xem. Hôm nay chắc cũng quên đem. Nếu muốn coi thì ngày mai các bạn coi, nhìn thấy những người đau khổ mà động lòng từ bi, thương yêu và cứu giúp. Tại sao người ta nhìn tôi, ông được mọi người thương, mà ông nói chuyện ông lại khóc? Tôi đã cảm động nhiều năm và tôi thấy những cảnh đau khổ của người Việt Nam trong lúc ly tán quê hương. Tan xương nát thịt, khổ lắm, không có ai sung sướng. Và được gặp nhau đây để trao cái pháp cho mọi người thực hành để tự cứu. Cái điều quan trọng và sự mong muốn nhất trong đời tôi, lúc nào tôi cũng cảm động và nhớ thương những người đau khổ. Chính tôi ở trong giai đoạn đau khổ, tôi biết không phải là người sung sướng đâu. Các bạn đừng nhìn lầm tôi là người sung sướng. Nước mắt tràn cơm trong giai đoạn này. Cảnh khổ của người Việt Nam không có ai thấu triệt rõ rệt bằng ông Marriott, người quay phim này. Lúc ly tán, sự đau khổ của người Việt Nam triền miên vì bom đạn, vì chiến tranh, vì thù hận, gieo khổ cho nhau cho mãi cho đến ngày nay chưa giải quyết được. Biến thể của nó là tham dâm, hối lộ, giết dân, mất trật tự, không bảo vệ luật lệ cho chung. Vẫn còn đau khổ, chưa thoát nạn đâu. Không khác gì một cái thân xác đang bị căng xe, không biết bùng nổ lúc nào mà chết được thôi.
Khổ, 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 nhưng họ mới hiểu được nguyên lý của Phật Pháp mà tìm tới để tu hành. Tất cả chúng sanh đều là khổ.
Thưa Thầy, tại sao sự chân giác của mỗi cá nhân phải đi đến đường cùng của đau khổ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp?
Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ muốn, cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Như con muốn đi qua một đường phố mà đi chưa hết đoạn đường là tâm mình chưa yên. Đi hết đoạn đường rồi mình thấy mình biết quẹo ở bên nào nó cho nó đúng. Cho nên Phật Pháp không có bao giờ gọi là từ bi, không có bao giờ chặn đường đi của người khác, mà chính họ tự thức là chặn.
Thưa Thầy, Thầy rất thường nói khổ, khổ, khổ là biên giới của Phật Pháp. Thì tại sao chúng ta không diệt vui ban khổ mà chúng ta lại cứu khổ ban vui sau khi thiền? Thưa Thầy, đó là câu hỏi thứ nhất ạ.
Cứu khổ, 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 khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Con người bị khổ nhiều lần mới dẹp bớt tự ái, rồi lúc đó nó mới thấy là cứu khổ ban vui, Phật Pháp Phạm mới cứu khổ ban vui. Ngài mới truyền được điển từ bi, Lúc đó người vô chùa nhìn hình Phật, thấy mến thương vô cùng và cũng cao đẳng không thương lắm. Khổ quá rồi.
Cho nên con người khó khổ là tiếng Anh. Thương là phải. Khó khổ là tiếng Anh. Nghe không? Cho nên cuộc đời mình gặp những cái trong gai khó khổ bực tức đó là mình chắc chắn mình tiếng Anh. Mình hiểu được nguyên lý vô sanh là mình ở trong đầu, ở cái đâu, ở dưới tiếng không phải sợ. Nghe không? Mình nung nấu cái ánh sáng từ bi để bàn chiếu cho mọi người. Mình ở trên, mình ở dưới. Lúc nào cũng vui, cũng cười, cũng nhìn họ một cách tha thiết, thương yêu, tình nào họ thích tâm họ. Đó là nhiệm vụ của trời cho mình phải làm cho nó xong. Thứ kỳ này không xong, kỳ tới gặp. Nó thành bồ cạp, nó cắn mình, con xin mình nữa. Nhất định nó đòi cho được.
Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không, không biết đạo. Biết được cái chuyện ác. Chứ ông Thích Ca, ông ra ngoài thành, ông thấy người ta ác. Ta lấy xác người đi cúng lễ rồi cái ác. Không hiểu được cái ác. Không kết quả gì. Rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo, ông phát triển, ông mới được nhập Niết Bàn. Cho nên ông tu cho đến nỗi bộ đầu phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chánh. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang, hội tụ sáng suốt. Cái đó nó mới không bị mê lầm. Và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả.
Đạo chỉ đạo viết là thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Ở dưới đó là tự ngã. Mà trong này thiện ác hòa bình đi hòa rồi mình mới chèo cái ghe đi tới. Cũng như chiếc xe hơi đâu đó nó canh đúng đạp ga nó mới chạy. Đi tới chừng nào mới thấy đạo. Còn nếu chúng ta tu mà không hành đó, thì không thấy đạo. Thấy không? Người cứ đi tới mới thấy cái đường chứ. Đường là đạo giả. Mà chúng ta không có thiện ác, không có hòa bình làm sao tiến được. Thấy không? À, cái thanh khí điển bên trên đưa xuống chỉ đứt cái điển của mảnh đất phù xanh vũ trụ hấp thụ, cũng như là cái bản thể chúng ta là xương sống đứng, thấy không? Thì chỉ thập ở trên này là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất hợp lại mười phương thập phương. Trời ở dưới này đông tây nam bắc tứ phương, nhất tâm nhìn nhận cái việc đó là đúng như kiểu bản đức già. Bây giờ chúng ta giải thích tất cả mọi người thấy. Ông Phật ông tu đến nhiếp trần bất nhiễm, không có cái gì trong tâm của ông ấy, tư đại giai không. Thì ông hòa đồng với vũ trụ. Nếu mà vũ trụ bầu trời đất mà còn chấp thì chúng ta chết. Mà Đức Phật tu tới tư đại giai không thì Đức Phật không phải chấp.
Không còn cái
thế. Thì bây giờ người ta mới nhìn nhận đó là kiến đức. Còn nếu chúng ta cho bánh người ta, cho tiền người ta xài cũng phải cái đức. Tiền bạc ở đâu mà ra?
Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người từ nhiều kiếp, mỗi người ở thế gian ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây và phải cần tu giải liên tục. Có người mau, có người 6-7 tháng, như tôi hồi đó mới tu trong 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6-7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát, họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hắt hủi. Như tôi bị gia đình hắt hủi, sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết. Nhưng mà tôi không tủi thân, bị đường đi của tôi. Cái mến tưởng Đức Thích Ca, và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả, mới khai sáng được đạo màu cho quần sanh. Vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát, và phải quý thương những người gia đình vì yêu thương, muốn giúp đỡ mình. Cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì, mình cứ tu đi. Cũng trong góc tình thương mà ra. Cho nên cảm ơn hơn là giận hờn người ta. dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng hoa. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục. Mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến qua, khai tâm mở trí. Tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa rất tốt. Cho nên tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã nhiều tiếng tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe. Tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm.
Mà chúng ta là thể mang cái thể xác ở thế gian này cũng trung hợp hoặc từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải chúng ta ngu đâu, bị lừa gạt. Nói cái này hay quá, cái kia hay quá, chính mình hay mà không hay. Chính mình là chân lý mà không chịu đào sâu chân lý để thức tâm. Cho nên tôi luôn luôn nói là mọi người tu hoàn cảnh là ân sư, sự kích động này kia kia nọ, mà chúng ta có dũng chí tu hành thanh tịnh, sự kích động không có phá được. Cũng như ở đây người ta đồn những là tôi tiên tri trước là ở Los Angeles phải sập đổ, San Diego phải mất, cái chuyện đó là quá thái, nói trật không có trúng. Cho nên con người chỉ có thanh tịnh, chúng ta hướng về thanh tịnh thì không có bị động đất. Mà chúng ta mà nói chuyện động đất và cứ hướng về động đất thì chắc tự nhiên nó cũng động đất. Chắc nó khùng nữa, phải động đất cái gì nữa. Thấy rõ cái nguyên lý rõ ràng, tâm chúng ta hướng về thanh tịnh thì lúc nào chúng ta cũng yên, mà hướng về động thì lúc nào cũng động đất. Nhiều người ở gia đình ngày nào cũng động đất, cãi lộn là động đất rồi. Tình huynh đệ ruột thịt mà không thương nhau, tình cha con không thương nhau là bấn loạn gia can, đó là động đất rồi đó. Chứ không cần mà đỡ mặt đất sập. Nóng tấn mê chấp đủ chuyện đó là động đất rồi đó. Chúng ta tu để giải bỏ nghiệp tâm, nó trở về thanh tịnh thì cõi thiên đàng đâu có động đất.
Cho nên tâm chúng ta, người tu vô vi là bỏ nghiệp tâm, mở tâm ra, công khai hướng thượng, nhất định tôi là một tội nhân tại một tội hồn tại thế, tôi phải cố gắng tu để hòa tan với thanh khí, hòa tan với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, rồi chúng mới nhìn lại cha mẹ tôi ở trên trời đang làm cái gì. Sanh tôi ra đâu có muốn tôi làm ăn cướp, sanh tôi ra đâu có muốn tôi đi làm người gian ác, không. Cho nên cha mẹ trời phải đau khổ mãi mãi theo dõi một bên, không bỏ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn hướng độ cho nó sống hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, để nó thấy hoàn cảnh là ân sư, mà để nó lui về sự thanh tịnh để nó tiến. Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Thì tất cả nhồi quả đều là hoàn cảnh để độ tha. Cho nên chúng ta xuống đây là như trong trường học, như trong bãi trường thi, học rồi phải thi. Cho nên các bạn năm qua đã học mà thi rớt hết, nói lẻo lẻo rớt hết. Nhưng mà ngày hôm nay hồi sinh mới thấy rằng uổng một năm trời mình rớt. Bây giờ năm nay không dạy nữa, năm nay có người vớt mình lên rồi, mình không có bị trôi dưới sông nữa, mình tiếp tục chèo chiếc thuyền nan này đi, đi tới về bến giác. Lúc nào cũng giữ phần quân bình, tình thương và đạo đức, ôm cái khí giới tình thương và đạo đức sẵn sàng trong tâm, ôm cái gươm đó để cắt đứt những sự mọi tánh hư tật xấu, nói đâu làm đó, không sai chạy.
Cho nên những người ở trong gia đình la ông sùm là những người đã không bao giờ phát triển được. Học cái bài học thấy hoàn cảnh là ông sư, nhìn lại những chân sư xung quanh của chúng ta, từ nhiều ý đang theo dõi giáo dục chúng ta mà chúng ta không biết. Có mình được ông sư, dở mình được ông sư, căn nhà được ông sư, tại sao có căn nhà? Chỉ không mở được ông sư, phải chúng ta. Tự nhiên ra vũ trụ, sao vũ trụ đã giáo dục chúng ta mà không biết, làm sao để bày công được? Thì tất cả
cả là ông sư. Ông cứ giết tôi.
Thưa thầy, bây giờ còn một câu nữa mà chúng con phải còn chần chừ. Nên người nào cũng biết là có câu đó mà không thể nào làm được. Cái câu đó là lấy oán làm ơn. Thưa thầy, cái đó thực quả là nói thì dễ mà làm được. Khó quá, xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn các bạn phải thấy sợ. Khi các bạn gặp bất cứ một người nào các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn, thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế định dạy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cô, chửi trong mặt bạn, đập bàn chửi bạn, thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh
thì nhờ cái gì bạn được thanh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được.
Nên các bạn lấy oán làm ơn. Nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thắc thức tâm là tôi không mất người bạn hung hăng, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền, vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng, pháp luân thường chuyển, cái gì nó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn đó. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn. Nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt đi, bạn ý chảy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương nó, không bỏ nó được. Bạn đã về thanh tịnh rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi. Tôi nói đối phương nó khùng rồi. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm triều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà ta đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh tịnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết, nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian cũng vậy, gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Con ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn á mới học được cái người ao ao tấn công mình, và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn, nó chửi, nó coi rẻ các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Bị bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh, vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình, thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi, kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hết sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân chúng chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ chúng ta. thấy rõ điều này. Cho nên lây quang làm ơn, các bạn bây giờ phải học lây quang làm ơn. Cha chửi, anh chửi, em chửi, vì tội gì? Tôi đi tu không ạ? Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà huống chi chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn, nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Trông trả trở lại, thắng cho được, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, chó chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó, con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn, tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được, ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi, rồi chúng ta theo Chúa, ta tu theo Phật, ta tu rồi ta thành Phật rồi thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ân, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ân phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Một dù về nhân quả làm ân, nếu người có nói mình ăn cắp tiền mà thật sự mình không ăn cắp, vậy mình phải làm sao để đúng với câu nhân quả làm ân?
Cứ nhịn nhục thôi. Bởi vì mình không có ăn cắp thì tâm mình đối với trời không có ăn cắp. Mình phải đối với người thật. Cho nên Quan Âm chính thị hào quang, nhưng mà Ngài đã nhận lỗi đó của đời. Tâm Ngài không có kiểu Ngài mới thành Phật. Thì chúng ta muốn tu, muốn tiến tới sự thông minh cao cả đó, chúng ta phải nói cho hướng đó. Nhật đi, tôi không ăn cắp là thâm, chứ không có bao giờ đọc. Một tôi là gian dối, chưa chỉ mặt là tôi đã trốn rồi. Thấy không? Thì cái chuyện đó là chúng ta đối diện với sự đế. Và Ngài xét tâm chúng ta. Còn thế gian nói gì nói. Quyền nói tôi nói ngược là để cho nó học. Chiều xuôi chiều ngược rồi nó trở về với chính nó.
Trước hết xin các thầy đừng phóng điện, con đứng luôn cho con thích.
Đâu?
Nó mỗi lần lên đây có hai điện luôn, con không có phải sợ mà cái chân con nó luôn.
Tại vì chim con lạnh mà.
Dạ, thưa các bác, thưa các anh chị. Trước hết, cảm ơn bác, cảm ơn anh Bắc đã tập cho con học chữ nhẫn. Mặc dù sự đóng góp rất là quý báu nhưng mà ai nói nhiều quá tự nhiên con mất cái chữ nhẫn, con thấy nó bực mình, nghĩa là ngồi không yên để mà nghe. Tới phiên ăn phố thì cũng khoảng nửa tiếng, nhưng mà cũng may là em đã học xong chữ nhẫn. Thì tới lúc đó thì con lại nghĩ khác. Con nghĩ là tại mình còn mê, còn chấp. Mình mê là thầy mình hay, nên nghe lời thầy mặc dù nghe bao nhiêu ngàn quyển văn mình cũng không chán. Có lẽ con còn chấp là những người khác không hay bằng thầy, không đủ chứng nhẫn để ngồi lắng nghe. Cảm ơn tất cả.
Cho nên con thấy không? Cho nên phải tu. Tu để trở về với thanh tịnh. Mà khi mình về thanh tịnh á, họ có lấy xà beng chạy mình cũng vẫn thanh tịnh. Cho nên phải nhờ cái xà beng. Lấy quán làm ăn, con hiểu chưa? Cho sự tương lai con tu nhiều chuyện lắm. Tình tiền gia can nó gì trong tâm con rồi con nghĩ sao? Trạng thái nào cũng độ tha tiến hóa, con phải hiểu. Cái độc cũng hữu dụng, chứ không phải vô dụng. Con nói chuyện cái độc đau quá. Coi thử tôi phải thật sự vô cùng không? À, tôi thật sự tiến hóa không? À, tôi thật sự bị kẹt không? Phải hiểu chỗ này. Ha? Khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới kêu họ lấy quán làm âm cái câu của Phật dạy. Ngài là thái tử mà Ngài còn bị đục đẽo nhiều hơn chúng ta nữa khi Ngài đi tu. Bị khóa mạ hết sức, nhưng mà Ngài vẫn bình tâm hướng độ chúng sanh. Mới thấy cuối cùng cái giá trị là tịnh. Đó, bây giờ con đang tổ tịnh và đi đạt tới thanh tịnh, rồi còn sẽ bị nhiều cái dùi đục nữa, đục thép rồi mới mở trí. Thì ta là thấy rằng, chúng ta lúc đó mới thấy giá trị của tình thương. Đó, tha thứ và thương yêu là quan trọng. Khi biết tha thứ và thương yêu rồi, là mở tâm mở trí, từ độ chúng sanh. Thì hai cái cũng đang làm việc. Khối trượt cũng độ chúng sanh, mà khối thanh cũng độ chúng sanh. Trung dung là đại đạo.
Con dẫn đá hoài, dẫn đá hoài cho mình tiếp.
Không
phải, vô núi gặp con cọp tới làm sao? Gặp con ma tới làm sao? Gặp con quỷ tới làm sao? Nó còn hơn người ta nữa, chặt chân con dữ nữa. Có người ta chặt giận là lấy quán làm ăn, đó là phước. Cả tỷ người nó không chặt, nó chạy chặt chị. Phải không? Đó là nó tới độ mình cái gì đó, cảm ơn.
Sao con nghĩ lại con có một cái này thì có những lúc con cũng thật là buồn. Từ cái bản tính từ lúc nhỏ mà cha mẹ con sinh ra, rồi từ chút xíu con cũng thích giúp người ta. Mà khi con giúp được đó là tối đó con ngủ, con thấy trong tâm hồn mình nó rất là nhẹ nhàng.
Như thế hả?
Mà sao mà những người nào con giúp là những người đó toàn là hại con, là hại chí tử không à?
À vậy, nó quá là bao dễ mới yeah. Có cơ hội tu. À, cốt tiên cốt Phật là phải vậy. Phải bị những cái quan ức, hàng quan như vậy. Chỉ người giúp cho ta ăn ngập mặt nên cũng chữ à, cũng phải à. Vậy mới có cơ hội đi tu, chán đời qua đạo. Đó là cái phước của mình chứ. Nhờ nó đẩy mình đi mà. Giúp mình chứ đâu có hại đâu. Tôi suốt đời giúp ta mà ta nói này kia cái nọ tay kệ tôi cũng thương à. À rốt cuộc họ hoạn nạn là tôi cũng hết mình vậy đó. Tôi cũng
kiếp ai thương giúp
thì mình cũng đỡ được. Thế quá làm ơn á.
Những lúc vậy cũng buồn ngủ không được.
Tôi hỏi chị đi chứ là chiếc thuyền trở về bến giác chị đi. Thấy anh Trang thấy bọc được có cơ hội về bến giác đi. Nhưng mà chị đi chiếc thuyền đi giữa biển mà không có sống ai kêu chị còn chiếc thuyền đó. Nó chặt là thấm, sống nó đập thì mình mới là cái tôi xác nhận giá trị của tiền đang để đánh giá. Thấy không? Thì em có sợ sống đập cũng đâu có làm được.
Dạ thưa thầy, khi con bước đường đạo thì ngoài đời cứ nhìn con nói là con quỷ, con chấp nhận. Con khi xuống tóc thì người ta chửi con rất nhiều. Con biết rằng bài học con trả mà không biết bao giờ cho hết. Khi con chào đời, khi con biết từ hồi nhỏ lớn giờ con rất đau khổ nhiều, từng đi ở đợ, từng đi bằng đau khổ rất nhiều, con rất thương người mà tại sao nhiều khi người ta không thương con.
Cho nên người tu lịch sử của Việt Nam có Quan Âm Thị Kính có làm gì đâu, bị quan. Còn thấy không? Thì con mới có một hai chuyện mà con nói là con bị quan là con chưa có chấp nhận cái quan. Con thấy cái đó là cái vui, con nói là thầy con thật giúp con tiến. Khi mà cái chuyện quan ức này khi họ chửi trên đầu mình, cũng như thầy mình đã đánh roi mà mình nhịn nhục rồi thầy thương, không có sao hết. Dễ lắm, không có khó, nhịn nhục đi. Không có than ván nữa. Từ đây về sau không than vãn nữa, nhịn nhục lo tu thiền, không biết gì hết, tôi học ngu, tôi không học khôn, tôi học ngu đời, may ra có cơ hội ngoan đạo, mà tôi luôn luôn tâm tôi sống về đạo, cái gì cũng đạo hết, cái áo con đang bằng cũng đạo rồi đó, từ đâu mà đến cái áo, lần lần tu thiền con hiểu hết, rồi con có hiểu cơ tạng con từ đâu mà hình thành, lần lần con hiểu hết, con băng lòng càng băng lòng trả nghiệp, tâm từ bi con càng phát triển. Lúc đó gia đình con không phải mấy người đâu, đông lắm,
sẽ phát triển nhiều hơn. Đó kêu bằng vinh quang là vậy.
Tôi chỉ ra chút xíu, chị đã đọc kinh bao nhiêu năm và chính lỗ tai đã đe của chị đã nghe những lời chị đọc chưa?
Dạ thưa thầy, cái nghe miệng thì đọc, cái miệng có đọc kinh nhưng mà cái tâm không có đọc.
Ừ, thành ra nó đi trật chiều rồi đó ha, một cái là trật rồi đó. Bởi vì đọc kinh là lấy quán làm ăn, tiền kiếp mình làm sai lầm, kiếp này tất cả đều là cái quán trước mặt chúng ta. Chúng ta không biết quán làm ăn làm sao hiểu đạo làm người. Không nghĩ chúng ta là con quỷ sao? Phải hiểu chỗ này. Đừng có sắp sạch những món ăn ác độc mà khi người chồng về dọn ra cho họ ăn là bản chất sân si. Mờ người chồng ăn những chén cơm đó không bao giờ nó ăn lọt. Người chồng bước về nhà cũng như bước vào cửa thiền mà mình đối đãi bằng những sự sân si tràn đầy một mâm làm sao nó nuốt xuống. Cho nên phải lấy quan làm ăn. Đây là một cơ hội kiếp chót cuối cùng mang thể xác con người và được có sự kích động tối cực để thức tâm trở về sử dụng khả năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu mới là thực hiện được những nhân đạo tại thế trước đã. Còn nếu không thì kỳ tới phải học nặng hơn. Kỳ này chúng ta luận xét kỳ trước đã làm ra nhiều điều, kỳ này mới được tận độ. Bao nhiêu sự kích động dồn dập vô trong một con người đàn bà. Tại sao một người đàn bà yếu ớt mà được lắm những sự dồn dập tám đứa con với bao nhiêu sự bất mãn tràn đầy? Đó là cuốn kinh vô tự đã về với chị mà chị không quý nó, không bao giờ chị thành đạo. Nhận lấy nó đi và thực hiện pháp lý âm thầm. Pháp lý có co lưỡi căng răng kề răng câm cái mồm lại, sửa cái tâm mà tận độ chồng con rồi mới tận độ xã hội chúng sanh.
Cho nên chúng ta tu càng thấy trì trệ, càng tu càng cần kỹ thuật tháo gỡ. Kỹ thuật tháo gỡ do đâu? Do sự kích động và phản động lấy quan làm ăn chúng ta mới mở được. Nếu không biết lấy quan làm ăn không bao giờ mở được và chỉ kẹt thêm mà thôi. Chúng ta chấp nhận hoàn cảnh nào đưa đến cũng là Thượng Đế đưa đến. Thượng Đế dạy chúng ta, cho chúng ta cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có này, là Ngài kích động và phản động thử tâm chúng ta từ giờ phút khắc, để chúng ta tự hiểu, tự thức, tự đi. Chứ Ngài không có dẫn chúng ta đi nữa. Ngài mở trí cho chúng ta là qua hạ mình rồi, chúng ta phải tự đi.
Lượng đại là phước đại. Nếu mà con biết có cơ hội con xây dựng cái lượng con ngày càng lớn. Người ta đối xử xấu nhưng mà con đối xử tốt. Con thấy mặt trời không? Họ đối xử với mặt trời đâu có tốt. Mặt trời vẫn ban chiếu hàng ngày, mặt trăng vẫn làm việc. Tại sao con không biết nhìn cái đó mà con thực hiện cái tâm từ bi? Đâu có sao, không có mất gì. Trời cho mà, trời không cho con may mắn có việc làm mạnh khỏe đâu. Trời cho con có dịp thế thiên hành đạo, con cứu người. Chồng con sai lầm bước qua một cái giới khác, nhưng mà con có cái lòng từ, con đổ được chồng. Cái lòng từ bi nó mới thu hút lại. Lòng từ bi con không có thì suốt đời con là người cô đơn mà thôi. Có cơ hội thực hiện từ bi thì mình phải cố gắng thực hiện từ bi, không sao hết. Không có mất đâu mà sợ.
Công nói lượng đại là phước đại. Luôn luôn cái tha thứ mới có phước. Nói tôi làm phước mà tôi không tha thứ là tôi biết là phước giúp người ta mà tôi lại ghét người này ghét người kia, nhưng mà phước mất. Cái tha thứ mới có phước. Lượng đại phước đại. Mà lượng hẹp thì vô phước. Vô phước sao khi giận vui bệnh hoạn hoài. Có của muốn ăn đi ngon muốn ăn được vô phước. Có phước thì ăn.
Thầy nói như thầy nói mà ăn như mỗi lần thì này nó ăn nhiều, nó bấm nó là có phước
mới
được ăn.
Phước là
không phải ăn
vậy. Thầy nó lầy quá không được nói. Ăn cái cao siêu, ăn cái thanh khí điện của Đạo Phật. Và ăn là ăn cái trầm trượt không mà. Ăn nó sinh hại. Cái bệnh như cái bệnh ở bên trong. Quan trọng. Nói về triết lý cao siêu mà nuốt không vô, ăn đâu có nổi, nghe không hiểu. Tiêu thụ không nổi. Cái này cũng đỡ đỡ rồi. Còn dặn tâm kỳ kỳ vậy. Từ nhỏ đến lớn cái gì mà làm sai cái đồ thường người khác chấp nhận cái sai của mình.
Cho nên khi chúng ta biết được cái xác này không phải xác của ta, lấy gì chứng minh? Nếu xác này là xác của ta, ta chết ta có hội ôm, có cơ hội ôm nó đi chôn. Ta không có cơ hội cho ôm nó chôn. Sự của ông trời, của thiên trả địa, ta không có cơ hội. Nhưng mà ta có cơ hội đi với cái tâm thức của chúng ta, đi với cái sự hiểu biết mà chúng ta đã thâu lượng được. Trọn bao nhiêu kiếp ôm lấy mà đi, lấy gì chứng minh? Cho nên ở thế gian này có người ra đời học được bác sĩ, người kia cũng người ta mà là chỉ học thở mộc thôi, có phải trình độ khác nhau? Người kia cũng người ta mà chỉ làm nghề thở máy thôi. Thế rõ chưa? Mỗi người một trình độ, ôm lấy cái trình độ, ôm lấy cái tâm thức đó mà tiến hóa. Còn ông bác sĩ đi làm thợ máy làm được, ông thợ mộc đi làm bác sĩ làm không được. Tại sao? Vì cái tâm thức ta tới đó thôi, trình độ ở tới đó thôi. Cho nên chứng minh các bạn đã ôm cái tâm thức xuống qua địa cầu này, xây dựng cho qua địa cầu, thì mỗi người một nhiệm vụ và một công việc có hết. Nhưng mà làm được tiến hóa không nên nôn nóng. Khi chúng ta hiểu được, ta tìm được cái pháp, tìm được nguyên căn của chính chúng ta, thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và chúng ta đi tìm về con đường siêu nhiên để tự thức, để điều khiển cái khám lớn này. Nó đang giam chủ nhân âm là giam ta đây. Cái gì giam được căn lực trần? Nó lôi cuốn, nó kích động, nó phản động, nó làm cho chúng ta càng ngày càng động thêm, bước vào trong phạm vi nhỏ hẹp, so đo và không có tiếng nổi.
Sao để biết được trình độ của một người, một hành giả vô vi, dù là người đó mới bắt đầu hay đã có tiến bộ?
Những người đã tu nhiều kiếp, họ mới ngộ được vô vi. Ngộ được vô vi là mình nhìn thấy họ mới tu mà mắt họ sáng, mặt họ tươi, là thấy họ thành tâm tu tiến. Còn những người nó đã kiếp này, nhiều kiếp rồi, cái cơ thể được khai triển và nó có luồng điện riêng, nó nhận định được cái hào quang của đối phương, nhìn thấy đối phương tỏa đi tới đâu là nó đó có căn duyên tốt từ tiên cốt đã hình thành tại thế gian, và cố gắng tu về pháp lý vô vi rồi mà thật sự giải thoát nhanh.
Bộ đầu mở có rất nhiều trình độ. Vậy xin thầy cho biết mỗi bộ đầu có các trình độ nào? Mỗi trình độ đều khác nhau. Do cái công năng công phu tiến tới đầu, dũng mãnh tới đầu sẽ được sang tới đầu. Mỗi tần số khác nhau. Sự lớn rộng của bộ đầu của chúng ta càng ngày càng nhạt hạt. Nhiều khi đứng ngồi thấy cái đầu nó sưng to, gặp rồi nó hồi lại không có gì đâu. Miễn đang được xây dựng. Lúc đó con người nó vui và không phải lo.
Thưa thầy, năm 1986 thầy trong khóa sống chung, thầy có tranh giải vô vi có 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp là học hỏi tha thứ, yêu thương yêu, nhịn nhục, học về điển. Mà cái đó mình chưa có cảm nhận và chưa có hiểu được nó. Còn trung cấp đó, là nói ra là hiểu liền, nói ra là thấy liền, nói ra là thức liền. Như vậy còn cao cấp là gì? Xin thầy như vậy.
Còn cao cấp, cao cấp là tinh thần phục vụ càng ngày càng lớn rộng, phục vụ là trên hết, phục vụ là nền tảng tiến hóa của tâm linh. Cho nên càng cao càng hạ mình dấn thân phục vụ. Cho nên vô vi tôi tu lâu là học trò của người mới tu, không có làm thầy mới tu được. Cho nên nhiều chú tu chưa ra gì muốn đi làm thầy, rồi đoán tiên đoán bậy bạ, nó không có trúng gì hết, tự hại mình. Cái hậu quả là họ chưa có hiểu đâu. Gia can họ đảo lộn rồi họ mới thấy lời nói tôi là đúng.
Kính thưa thầy, trong cuốn Thiên Đàng Du Ký có ghi Phật Tế Công đưa hồn dương sinh lên cõi trên, gặp các vị ở bề trên, có đủ các vị như Thượng Đế, các Đức Tam Thanh, Ngũ Lão, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Quan Thế Âm, v.v. Nhưng không thấy ghi gặp các vị giáo chủ Công giáo là Chúa Giê-xu và giáo chủ Hồi giáo là Mahomet. Sách chỉ vẫn nói về ngũ chi hợp nhất, tức là tiên, Phật, Khổng, Chúa, Hồi, năm đạo lớn ở thế gian này, mà không thấy dương sinh gặp được hai vị giáo chủ Thiên Chúa Giáo và Hồi giáo. Hay là hai vị đó đã xuống trần hành đạo rồi nên vắng mặt ở cõi trên.
Cho nên dương sinh là phục vụ cho giới đó và đi học cho giới đó mà thôi. Cho nên chỉ làm việc ở giới đó mà thôi. Còn nói Mohammed hay là Jesus Christ thì phải có cái người ở môn phái đó mới gặp cái đó. Cái tưởng có cái tưởng, cái hình tượng đó để độ tha tu học. Anh phải hiểu chỗ này. Người Tây Phương tại sao họ xuất hồn ra họ thấy người Tây Phương mà không thấy mấy ông bà tạo, mấy ông tiên? Thấy chưa? Cho nên cái giới nào thì học giới đó để tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế trong mọi trạng thái độ theo trình độ đối phương có thể thức giác và tiến hóa. Cho nên tôi đã nói trình độ không mua không bán. Trình độ con thú thì phải gặp giới thú hay là cao hơn chút. Trình độ giới tiên thì gặp giới tiên hay là cao một chút. Cho nên trùng trùng điểm điểm. Cho nên Thượng Đế đại từ bi cai quản Thiên Đàng Du Ký cũng đã nói rõ 3000 địa cầu, biết bao nhiêu chúng sanh khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà tùy theo trình độ. Mình người Á Châu phải gặp người Á Châu để học, người ta người Tây Phương ta sẽ gặp người Tây Phương để học. Nó khác nhau, không có giống đâu. Cho nên bây giờ mình ra đây ha, người ta mời anh ăn đồ Mỹ, anh ăn một bữa là anh chán rồi, nhưng mà cho mời mắm tôm là anh khoái lắm. Cái gu của mọi người nó khác nhau, không có giống đâu. Tôi đã gặp rất nhiều, tôi gặp những người thông thiên học, tôi gặp các cha giảng đạo, tôi cũng có gặp, tôi cũng được nghe được tiếng chuông nhà thờ kêu gọi rất lớn, rất sống động. Các cha bận áo trắng đi giảng đạo, tôi thấy, thấy rõ ràng. Vì sao? Trước kia tôi nhỏ, tôi đi học trường các thầy, nhà dòng, niệm kinh nhiều lắm, thì tôi ước ao sao tôi được đi gặp. Chưa vì đó, tôi thật sự có gặp được. Tôi có gặp được Sư Sư Kri, có ban những lời dạy dỗ, tôi có quỳ lại. Tôi vẫn có gặp.
quý mến Ngài vô cùng. Rồi tới Phật Thích Ca tôi cũng gặp. Cho nên những người ở môi trường nào sẽ phát triển môi trường đó. Cũng như ông Dương Sinh, ông tu từ nhỏ trong chùa của Diêu Trì Kim Mẫu, thì lớn lên được phong ông làm nhiệm vụ trong báo cáo cho giới đó. Thì giới đó đọc thấy cảm thông vô cùng và ăn năn hối cải. Hạng nhất là người A Đông.
Thầy vừa nói là người Pháp bảo người Pháp mình nghĩ ông chơi mình nghĩ đi, với Việt Nam bảo chơi Việt Nam thì trên nó có sự kỳ thị thì chưa có đổi loại đổi loại.
Thì thế nào? Chúng
ta xin mời đó là sao đây là
sao đó?
Trên đó anh Phụng anh hỏi là vì những người đó không gặp ông Jesus Christ, nhưng mà thầy lại vừa nói tiếp là cái câu những người Pháp thì họ độ cho người Pháp, người Mỹ độ cho người Mỹ, người da vàng độ cho người da vàng. Thì trên thế là cái đó cái kỳ thị mà cái luật mới chưa có hay sao mà dưới này trên xã hội của Mỹ cái human rights nó có từ lâu rồi.
Cho nên tôi nói đây là căn cứ về như tôi vừa nói cái gu đó. Anh ăn lòng ăn mắm tôm không? Thấy chảy nước miếng rồi. Mà anh nói ăn mắm tôm đối với người Mỹ nó không có chảy nước miếng. Anh thấy không? Cho nên trình độ nào phải tiến qua tới giới đó mới có cơ hội thức tâm, không phải có kỳ thị. Nếu mà lên tới trên đó không có kỳ thị, chỉ thương yêu, bác ái, từ bi. Anh chưa thấy những người bên Thông Thiên Học, người ta làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Người Tây Phương không? Nhưng mà ở dưới này làm rất nhiều việc, ngày đêm đánh máy làm việc đủ thứ hết. Tôi đã gặp đổ rất nhiều giờ làm việc thật sự. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, không ngừng nghỉ. Một người tu thành đạo thành thánh bên Thiên Chúa Giáo làm việc nhiều lắm, không có thì giờ sẵn rồi.
Thầy vừa nói vấn đề là người Mỹ không thích mắm tôm, thì con bán mắm nêm ở tiệm con từ lâu rồi mà Mỹ nó hút trùng sụp, khi nó chịu nó hút luôn.
Không, mà bây giờ tôi người nào hồi nào giờ người ta chưa có ăn, mà anh nói tới mắm nêm người ta không có chảy nước miếng. Tôi nói câu này anh hiểu chưa? Mà tôi nói mắm nêm anh chảy nước miếng là cái gu nào nó phải thuận theo cái gu đó. Còn cái sự tập tành mà học hiểu cũng như tôi, tại sao tôi hiếu kỳ, tôi là người Á Đông mà tôi tiền tôi ra tôi được đảnh lễ CCK. Tại sao? Vì tôi mong Ngài, hằng mong Ngài. Mỗi sáng tôi đi học tôi quỳ cơ, tôi hằng mong gặp Ngài. Ngài cho tôi được gặp khi tôi xuất ra. Rồi tôi hằng mong thấy cái hạnh niệm tu học của các cha. Tôi cũng gặp được các cha rất tốt và lo giảng đạo, làm việc hăng say. Đó, chính tôi đã thấy và sự mong muốn của tôi đã thành đạt. Rồi tôi mới tiến qua bên tiền giới, Phật giới. Sau cái đó tôi mới thấy Đức Thích Ca trên đầu tôi và tôi đi học nữa. Tôi đi tìm Ngài và tôi nghe từ bước đi, từ tiếng nói của Ngài để qua độ tâm hồn của tôi. Tôi quý vô vàn. Học đạo từ đó nó mở rộng cho tôi. Thật ra tôi không có biết chấp bên nào và bên nào. Tôi thấy bên nào cũng là chân lý cứu độ chúng sanh, không có sự cạnh tranh và kỳ thị. Ở thế gian vì của tâm tôi mới có cạnh tranh và kỳ thị. Còn trên kia không có cạnh tranh và kỳ thị, mà xây dựng tùy theo trình độ sẵn có của mọi tâm linh, linh căn mà thôi.
Thưa thầy, nếu mà không cạnh tranh và kỳ thị thì tại sao có nhiều tiên thì Phật cũng bị đẩy xuống đây, thì ít nhất họ cũng phải có tội chứ?
Không, có một số họ tham vì cái duyên nghiệp của họ đã dứt, nhưng mà ngày nay ở dưới này họ rên rỉ em nhớ anh nhớ em, thét rồi nó cũng kéo xuống, là những người đó niềm tin không vững cho nên phải trở lòng lại vì sự cầu nguyện quá nhiều. Cho nên khi ông Tư chết có nói cho tôi nghe rằng bạn đừng đi tới mã tôi vì nhiều người sẽ xây cái mộ tôi và họ kêu réo, tôi không đành và tôi phải trở lại. bạn đừng đi đưa đám chẳng tôi như vậy, chỉ thắp một cây nhang mà thôi. Đó, ngày hôm nay tôi mới xét cái lý của ngài rất đúng. Nếu tôi đi thì chợ lớn người ta biết bao nhiêu người đi theo, họ có tiền họ bỏ ra họ cất cái chùa để xâm trung đề là ông Tư mà, thấy chưa? Cho nên chúng ta tu mới được sáng suốt, thăng hoa đi lên, luôn luôn thương yêu mọi người, nhắc là phải lo cho họ. Cũng như tôi bây giờ, các bạn nhắc thương nhớ tôi, nhiều người đau khổ mà nửa đêm tôi phải lo thiền, thiền tới đến nỗi tôi khóc để đổ cho họ, tôi cũng phải làm. Vì hành hy sinh và đại nguyện của tôi, dù có chết cũng là phải cứu người, tôi phải làm vậy thôi. Thì mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau, không có giống nhau đâu.
Thưa thầy, tại sao lại nói là trình độ không mua không bán được?
Trình độ đâu có mua bán được. Bây giờ cái trình độ của anh và sự hiểu biết của anh chia sẻ cho tôi được không? Ha, mà sự hiểu biết của tôi về chia sẻ cho anh không? Không có mua bán được. Mà anh có vận động cho tôi chia trình độ của tôi cho anh không được. Ha, cho nên như là không mua và không bán được. Cho nên mình phải tự lực cắn sanh mới thăng hoa được. Không có sự đối chắc trong trình độ.
Kính thưa thầy, tới trình độ nào người tu mới có thể đi giúp được những người khác bằng tâm linh? Cái trình độ mà đi giúp người khác là tự nhiên bề trên chuyện họ sẽ đến gặp chúng ta. Nhiều khi qua âm thanh phân giải và trình độ chúng ta có thì tự nhiên họ sẽ đến với chúng ta. Rồi lúc đó mới thấy rằng cái tầm khả năng chúng ta có thể sử dụng trong quần chúng, lúc đó chúng ta mới đi. Là trình độ chúng ta đã có được sự chứng minh. Cho nên không cần một người nào tại thế chứng minh, nhưng mà lời ăn tiếng nói và hành động chúng ta có thể ảnh hưởng được người khác, thì lúc đó là bề trên đã ban ơn cho chúng ta thì cứu độ chúng sanh.
Nằm lòng nguyên lý của cha, nhớ những lời dẫn tha thứ và thương yêu vô cùng đó, giữ phần thanh tịnh độ ta độ người, giữ phần thanh tịnh để cho tâm chúng ta an, chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Cho nên con đường tu học vô bờ bến của chúng sanh trên đường đi, chúng ta tiền kiếp từ ngày hôm nay chúng ta cũng được tái ngộ chân lý và nắm cái chân lý đó thực hành để đi tới, không ngừng nghỉ đó. Cho nên chúng ta biết được cái đó là giá trị, chúng ta nên nuôi dưỡng nó và ôm lấy nó để trở về nơi kích động của chúng sanh mà độ ta độ tha. Trong một lúc học được bấy nhiêu, truyền bá bấy nhiêu, rồi chúng ta sẽ tiến hóa nữa, vừa tu vừa độ, vừa tu vừa chỉ cho những người khác, truyền những cái khả năng sẵn có của chúng ta, hiểu được bao nhiêu nói bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu truyền lại cho họ bấy nhiêu. Không nên nói lố và không nên nói nhiều, không nên gây tai hại cho chính mình. Cho nên người tu của Pháp Lý Vô Vi phải thành thật với chính mình và thật thà, tôi tu đến đây, biết đến đây và nói đến đây mà thôi. Ngoài cái đó tôi chưa biết, không biết chừng bạn tu rồi bạn sẽ giỏi hơn, rồi sẽ độ tôi. Là chúng ta là một học giả tại trần gian, chứ không phải chúng ta là thầy của chúng sanh. Thầy của bản thể mà lo chưa xong mà làm sao làm thầy người ta được. Đó, chúng ta đang quản lý một cái tiểu thiên địa này mà lo chưa xong làm sao làm thầy người ta được. Cho nên chúng ta hiểu cái điều này, hiểu cái giá trị vô cùng và giữ lấy nó, sống lấy nó và đi trong trật tự an bài của trời Phật đã sắp đặt. Cho nên tình thương là vô cùng. Nên mọi người biết tình thương nhưng mà chưa sống trong tình thương, chưa hiểu, càng sống trong tình thương các bạn càng khai thác. Khai thác bất cứ cái gì các bạn muốn khai thác, trong không mà có nó, rồi bạn sẽ đi đến sự vô cùng. Bạn học hỏi, bạn thấy tinh vi lắm, sáng suốt lắm, thường độ cho bạn. Mà chính bạn là ở trong cái nguyên cơ đó, chứ không ngoài, không có xa, nó không có khó khăn. Bạn trở về thanh tịnh thì bạn sẽ có tất cả và không có bị kẹt. Cho nên chúng ta thấy rõ cái con đường cuối cùng của nhân loại, của toàn nhân loại thế giới này, cả vạn linh của thế giới này cũng phải sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu, thì mới có nghìn năm hòa bình, Còn nếu mà chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, chỉ bôi môi móc đầu này, môi móc đầu kia, là chỉ tạo động cho ta và tự hủy diệt cho chính mình mà thôi. Cho nên những phần hồn đó đang bị sa đọa đau khổ, chúng ta biết làm sao? Nếu chúng ta biết được cái con đạo là đường đạo là chánh, thì chúng ta giữ thanh tâm để thường độ họ, để một ngày họ, ngày nào họ sẽ đồng đi với chúng ta. Trì kỳ trí trong thanh tịnh, nhịn nhục, nhẫn hòa, trì niệm lục tự để quán độ tất cả vạn linh trong cơ thể chúng ta, nhiên hậu mà ảnh hưởng chúng sanh. Thấy rõ con đường đi, bao nhiêu năm tại thế, mấy chục năm đại thế, bây giờ chỉ có mấy ngày mà một giấc mộng vàng đã về với chúng ta, và thấy rõ sự quý giá và khả năng sẵn có của chính mình, có thể làm bất cứ một cái đại sự, tiểu sự nào cũng được hết, nếu chúng ta thành thật.
Một cái ý nghĩ tốt lành cũng là đấng tạo hóa đã ân ban cho chúng ta một phần thanh nhẹ. Càng tu càng thấy tôi rời bỏ được chuyện đời. Đừng nói bản xuất hồn, còn dứt khoát rồi rời bỏ là tâm thức cũng rời bỏ hết chuyện đời, không có cái nghiệp chướng lôi cuốn nữa, thì chúng ta đi đâu? Chúng ta về cái quê xưa chân cũ của chúng ta, sự thanh nhẹ. Các bạn tu, các bạn thấy hai vai nhẹ nhàng, càng ngày càng nhẹ nhàng, vì chúng ta dứt bỏ được trọng tâm là nhẹ nhàng. Người ôm sự tranh chấp, người đó là ai? Chính chúng ta trước kia. Bây giờ chúng ta bỏ công tu nhiều, tự nhiên những phần đó nó phải đi. Cho nên chúng ta trong bạn đạo với nhau, người nào tu được khá thì người đó nhờ, không tu đắc bà tu bà đó. Chúng ta mỗi người tự tu tự tiến, càng ngày càng hướng về con đường thanh nhẹ, thì nghiệp tâm chúng ta được giải. Giải là chúng ta đi đâu? Người nhẹ ở từng số đi đâu? Nhẹ làm trời, nặng làm đất, nhẹ mới có cơ hội về trời, nặng cứ quyến luyến trần gian. Cho nên chúng ta có một cái phương pháp tu giải quyết tất cả những chuyện phiền sai quấy trong nội tâm. Thật lòng tu nhưng mới có duyên ngộ được tâm định tiến hóa.
Nhiều người không biết nên tôi tu để nhờ Phật độ. Ông Phật ông thoát rồi, ông đâu có độ mình. Nói cái chuyện của ông là ông lo giải quyết nó đủ, biết bao nhiêu kiếp cho xong. Bây giờ mình có lo giải quyết chuyện của mình, đi theo kịp chân của ông mới là tốt. Đợi ông Phật tới độ mình là trễ rồi, không có được. Không để dấu tích, mình cứ nắm dấu tích đó mình đi, đi tới thì mình có ngày gặp ông. Có nơi có chốn người ta mới tin ông Phật, mà tin ông Phật không chịu hành làm sao tới nơi chốn đó. Nhẹ thì làm trời, nặng làm đất, chứng minh rất rõ ràng. Thì luồng điển của chúng ta niệm Phật thét rồi trung tâm bộ đầu nó rút, đó là phần nhẹ, nó mới có thể về trời. Còn cứ ôm cái tâm phàm này mà tranh chấp chừng nào mới về trời được? Thị phi nói qua nói lại, nó hơn thua người này người nọ, suốt kiếp không có được đi đâu hết. Cái lời cái sự nói dốc và hại mình thôi, không tiến.
Một vấn đề khác là vấn đề tâm linh. Con theo con thấy con tới ngày con cứ lo cho người khác, không biết tại vì con mang nợ, con mắc nghiệp, thành ra con hết lo cho người này đến lo cho người khác. Thành ra cái nhiều khi chính vì cái sự lo lắng đó của con mà con cũng sao lãng trong cái chuyện thực hành vô vi. Tại vì nhiều chuyện đến với con quá, nhiều khi con không còn đầu óc để nghĩ đến vấn đề đó. Thì thầy, theo thưa thầy, theo như thầy thì con không nên nghĩ đến những vấn đề đó, hay là con nên nghĩ đến con, hay là con nên lo cho những người khác?
Thì với niệm Phật, niệm Phật cái đại trí nó mới hội tụ, đại trí nó hội tụ nó mới xét về chính nó. Bản thân bất độ hà thắng độ, không lo cho chính mình làm sao lo được người kế tiếp. Mình lo người cho người kế tiếp mà mình bệnh hoạn làm sao mình cứu người ta. Cho nên bản thân bất độ hà thắng độ là vậy, mình lo cho niệm Phật cho chính mình được giải tỏa quốc khí, đại trí mở, lúc đó âm thanh của mình thay đổi, tiếng nói mình thay đổi và truyền cảm cho người kế tiếp được cơ hội thực hành tu tiến như chúng ta.
Để cùng về con cần ráng tu ráng thiền.
Cái đó là cái chánh, cái chìa khóa chánh mà chị nắm được á, là sau này đi bất cứ chỗ nào cũng được hết.
Chẳng hạn như gia đình còn ở Việt Nam cứ than khóc này nọ, thì con phải xả thân ra để con lo cho họ. Con cũng muốn cho họ thiền nhưng mà hình như họ còn nặng trược quá, không thiền được. Thì con khuyên biết bao nhiêu cũng không được. Rồi con thấy họ khổ thì con phải dấn thân ra lo là bằng cách gửi tiền giúp đỡ đủ thứ. Thì cái đó làm cho con rất là nặng, rất là mệt.
Càng thương họ càng xảo láo, càng gạt. Nhiều khi chuyện không nói có để cho mình động tâm giúp đỡ. Chuyện đó là tôi ra đây bao nhiêu năm tôi làm biết bao nhiêu chuyện đó. Nhưng mà rốt cuộc cũng là bị lừa gạt. Không có sự thật.
Tu là phải biết thầm, tu thầm tiếng mới là người tu. Không có lý luận. Ta đóng mắt rồi, đóng lỗ tai rồi, đóng cái lưỡi lại mà. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng rõ ràng. Mình phải trì cái trí. Cái cửa đời đứng mình muốn mở cửa mình cũng phải xô mà. Ốc mình muốn đi lên trên, mình phải thanh tịnh mới thoát được. Mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thoát.
Tới tối anh làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là chỗ nào? Tu sửa tâm thân. Chuyện cần thiết đó, còn lo chuyện đời nói bậy nói bạ đó là không cần thiết. Theo đọc cái gì sách vở mà tu sửa được tâm thân là cần thiết, đang cần. Bởi vì mình có mấy chục năm ở đây thôi, mình không lo tu sửa, không lo, cho nên người tu vô vi là cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, cãi vã. Người này người kia nào cũng có. Ai muốn làm gì cũng là chuyện của họ. Họ nói xấu thì họ lãnh đủ. Họ nói tốt thì họ thăng hoa. Tốt cho mình thì tốt cho họ. Còn họ nói xấu thì họ phải khổ. Cái luật nó có chứng minh rõ ràng là khi mà anh nghĩ chuyện ác ấy, thì cái tay anh giơ cao cái máy người ta để thì đè như té xuống mất cái điện. Nghĩ chuyện ác và anh nghĩ chuyện tình thương và đạo đức nó khác, nghĩ chuyện nhẹ nhàng nó khác. Chừng có chứng minh có luật, có điển đàng hoàng. Cái điển anh đi xài bậy mất đi, cái mất vị trí của nó. Thấy mình làm chủ mà mình xài bậy, có tiền xài bậy. Thế người tu vô vi không phải là tiền mà đếm được là quan trọng, không phải. Điển mà hiểu tâm thức được, cái đó là quan trọng. Một giọt là bán bao nhiêu tỷ rồi.
Mình làm sao mình thấy bình thản, chuyện nó như vậy thôi. Ồn ào ào rồi đâu rồi còn đó đấy thôi. Không ăn chứ chơi mà. Cho nên ông Tám có nói vui chơi một tiếng rồi. Mình đã sống ra rồi. Bây giờ mình đi chơi. Phải enjoy. Phải chơi mà phải hiểu. Phải hiểu nguyên lý cái gì cũng hiểu, cái gì cũng học, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng học. Rồi mình đi. Chứ mình đã sống ra rồi mà. Còn ôm cái trùng hợp để làm gì nữa.
Chỉ là một hòa đâu sự vật đấy. Tôi đã nói nhiều năm, chính bản thân tôi đã dấn thân nhiều cảnh động loạn, rơ rỉ, vui thích đủ chuyện. Thời gian này tôi đã hiểu hết và tôi đã diễn tả tất cả những gì tâm tư của các bạn đã và đang và sẽ tự thấy tốt đẹp được lại.
vỏn vẹn chúng ta chỉ có thanh tịnh thì phần hồn ra đi yên ổn. Trong giờ phút lâm chung, bất cứ biên thiên cơ biến chuyển giờ phút nào, chúng ta đi là bằng lòng đi về khỏi an vui của vạn linh đang đặt sống. Chứ không phải hỗn ẩu như ở thế gian. Luận đi xét lại đều là độc, không bao giờ tự được. Chúng ta một số người nhỏ tạo được căng thẳng, an vui hòa hợp với nhịp sống của càn khôn. Niềm tin này chính chúng ta đã làm được và tiếp tục xây dựng, trở về thành tựu mới ngộ được luồng điển đại bi đã và đang làm.
Lo gì? Nhiều bạn lo, tôi muốn tu làm sao? Như ông Tám, tôi muốn tu làm sao? Như Thượng Đế Đừng, tôi làm sao quét sạch những sự dơ bẩn trong nội tâm tôi, những sự ngu muội trong nội tâm tôi, những sự tranh chấp vô lý hơn thua tại nội tâm tôi. Việc nhỏ tôi đã làm lớn và hại thiên hạ, tôi phải chừa, tôi phải ăn năn. Và tôi bây giờ từ vì bây giờ, từ giờ phút này, việc lớn tôi phải làm sao làm cho nó thành nhỏ, việc nhỏ tôi phải biến nó thành không, tôi mới đi tới cái chỗ thanh nhẹ tự giác được. Cho nên tôi bước vào vô vi là không 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 còn ôm cái có tạm bợ của thế gian mà tạo sự dẫm động cho chính tôi nữa. Nhiều người nên nghe lời theo ông rồi tôi chết đói, tôi không buôn bán làm ăn, tôi không có tiền. Bạn thấy sự buôn bán của các bạn thiếu gì người mở tiệm. Nhưng mà cái trí thông minh của các bạn nói có một tiếng nghe nhẹ là người ta theo, người ta vui, người ta đến với bạn. Còn bạn nói một tiếng hằng học mà bạn trưng bày cái tiệm cho đẹp cách mấy đi nữa, mà sự ngu xuẩn tâm tối của các bạn cứ biểu lộ hàng ngày thì ai mà đến? Không ai đến can thiệp. Trang hoàng thì cách mấy người ta đến chơi coi chứ không có mua, vì cái nó không có thích chỗ. Cái xác của bạn là căn tiệm này, mà chỗ không biết làm chỗ á thì cũng có ai đến đâu. Không ai thích, không ai hòa, không ai chơi, không ai hỏi. Bạn phải hiểu chỗ này. Cho nên bạn làm có một việc một, tôi chỉ đây, rồi bạn sẽ thành công tất cả mọi việc. Đứng ở phương diện nào, nghĩ tận độ chúng sanh, bất vụ lợi thì cái của bạn ăn không hết. Bạn ham của thì của nó chạy, cho bạn không giữ nó thì nó được tự do và lai vãng với bạn. Bạn ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu, ở bao nhiêu, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, bạn cũng xài không có hết. Bạn phải nghĩ chỗ này, đừng ôm sự tham lam nhỏ mọn mà khổ. Cho nên nhiều người bị đau khổ, bị đánh đập, cũng như chúng ta ở Việt Nam bị hành hạ, quy lại dân của cho họ mà được đi. Thế đó, ngày hôm nay có chuyện làm phước cũng không. Tôi lo để cho tôi ăn sung sướng, cái chuyện phước rồi chuyện đó để riêng, giấu đi. Không chịu làm phước, không chịu đại diện ông trời làm điều hay, không chịu. Thành ra tôi hoài tôi không tiến là vậy. Ta là tay không đến đây rồi về với tay không, có gì đâu mà sợ mất. Còn ôm chữ sợ mất đó, mà tôi không tiến. Không sợ một ai, không sợ ma quỷ, không sợ tiền của. Tiền của có thể biến thành từ mẫu đối với chúng ta khi ta cần, mà tiền của có thể biến thành ma quỷ dẫn chúng ta đi sai đường lạc lối. Đó. Chúng ta tu tới thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng mẫu mẹ trong ta, kim tiền là mẫu mẹ, chúng ta sử dụng đúng chỗ. Chúng ta sử dụng trong lòng từ cần thiết của mỗi chúng sanh mới đại diện duy trì kim mẫu làm điều lành tại thương yêu mọi. Cho nên tất cả mỗi mỗi trong cơ tạng, quần áo ăn mặc của bạn, cơ thể của bạn đều là một cuốn kinh vô tự vĩ đại. Nhưng bạn thiếu thanh tịnh, không chịu trì niệm nó hàng ngày mà thôi. Hàng ngày các bạn chỉ hướng nội và biết đọc tâm kinh của các bạn thì các bạn sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Và các bạn không bao giờ thất nghiệp và không bao giờ bị đói khổ. Nghiệp tâm các bạn tràn gian đại hải mà giải nó được là biết có giờ nào các bạn thất nghiệp đâu. đừng cho nó bám nữa, sửa đi, tiến đi, để hiểu cái tội trạng của chúng ta. Ta đã làm cho chúng ta u mê tăng tối chứ không có một người nào hết. Tất cả thế gian đều khôn ngoan mà chúng ta là người ngu thôi. Khi các bạn nhận định các bạn là ngu thì các bạn mới có cơ hội học cho vô cùng. Không giờ phút nào các bạn không học. Một bước đi của các bạn, một niệm hành của các bạn, bạn cũng đang học. Đi đứng ngồi nằm là bài học để dẫn tư tưởng các bạn thăng hoa, chứ không có bỏ các bạn. Khi hiểu rồi sự quan chiếu của Thượng Đế triền miên trong bạn, nếu các bạn biết tu và trì kỳ trí trở về với nguồn cội xuất hồn đánh lễ Phật, đó là kim thân bất hoại đã bạn. Khi mà sáng suốt rồi là bạn là một kim thân bất hoại. Thấy rõ chưa? Chúng ta tu trở nên một kim thân, chứ không phải trở nên con ma con quỷ. Trở nên con ma con quỷ là căn bản của tôi. Con ma con quỷ là tranh chấp và phá hoại mà thôi. Cái sự tranh chấp và phá hoại tôi là trong lúc 10 tuổi, 15 tuổi là tôi đã làm điều đó rồi. Bây giờ càng ngày càng lớn tôi không làm điều đó nữa. Tôi không có tranh chấp và không có phá hoại nữa. Tôi chỉ sửa tâm, sửa tánh để tiến hóa, nuôi dưỡng sự thanh tịnh và sáng suốt để lập hạnh. Cho nên giữa con người và người, con người dòm với nhau thấy mỗi người đều là một đám rừng. Mỗi người là một đám rừng, không có ngay ngắn đâu. Cho nên sơn trung hữu tịch thụ, ở trên núi có cây ngay. Nhưng mà dưới thế gian không có người ngay, nó quanh quẹo hết thảy. Chia năm xía xế bảy, thấy mang cái xác phàm đó, chia năm xế bảy, chập nghĩ này, chập nghĩ kia, chập nghĩ nọ, không định. Bây giờ chúng ta hướng thượng, chúng ta mới thấy trực thụ cái càn khôn vũ trụ, trực thụ trung tâm điển quang, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là một luồng điển thẳng tuốt một cái cây đó, nó cao biết là bao nhiêu, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy, mà nó giữ cái định luật qua qua sân sân không ngừng nghỉ. Và cái trực thụ đó chúng ta mới sửa được nội tâm nội tạng quanh co của chính chúng ta, nội tâm nội tạng bất chánh bất minh của chúng ta rất nhiều. Cho nên người tu vô vi ráng tu đi, thanh nhẹ lên, Quan Âm hộ độ chúng ta sẽ cắt ruột gan các bạn. Cái ruột gan quanh co của Quan sẽ cắt đứt và bỏ, không còn sai nữa. Chỉ sử dụng một luồng thanh điển hào quang sáng suốt của bạn mà thôi. Còn ở dưới toàn là đồ giả, cắt liền hết, không có giữ được. Thì lúc đó các bạn mới thấy cái dũng trong thanh tịnh, mà làm việc cấp triệu lần hồi xưa. Hồi chi ngoan quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ ai nhắc tới Ngài thì Ngài tới rồi. Nếu mà không làm nhiều việc, không thanh nhẹ, làm sao làm được nhiều việc trong một lúc? Đầu này nhắc, đầu kia nhắc, Ngài phải chuyển điển làm việc lập tức. Nhưng mà hỏi bạn đạo vô vi đây, tương lai làm được không? Một thứ mà thôi. Trung tim của bộ đầu các bạn trụ hào quang rồi, để ai nhắc bạn chuyển ngay, không có nghi ngại gì hết, độ liệt. Cái hiền người giữ vẫn tận độ, là chỉ phóng điển của chúng ta mà thôi. Cho nên trung tim bộ đầu các bạn giá trị lắm. Đạo tâm nó nằm ngay đó, chứ không phải đạo tâm nằm ở trong cái con tim và thịt này đâu, không có cái chỗ đó. Nên các bạn phải hiểu rõ, chúng ta đã nắm được cái hướng chỉ nam, chúng ta đã có một chìa khóa, chúng ta đã có khả năng khai triển trong tinh thần nhẫn hòa, đào ra những gì chúng ta có và sử dụng những gì chúng ta đã đạt. Thì luôn luôn chúng ta chỉ tiến mà không có lùi. Chứ bạn đừng có khinh thị cái thể xác này. Thiên liên đang đứng một bên và thèm muốn nhập vô trong cái xác để tu.
Vạn sự trên đời là không, thậm chí cái thể xác của chúng ta một ngày nào đây rồi cũng sẽ bỏ nó mà ra đi. Thì tất cả những chuyện gì bên ngoài tai, bỏ ngoài tai, không đem vào lòng. Phương pháp vô vi là phát triển từ đáy lòng của chúng ta phát ra, thì chúng ta mới có một cái lực lượng, một khả năng tự bảo vệ và thăng hoa rõ rệt. Nếu bỏ quên chúng ta thì chúng ta không bao giờ được tiến qua nổi. Cho nên phương pháp vô vi không ỷ lại bất cứ ai. Thực hành đúng pháp là tự đào sâu tâm thức của chính mình và khai triển khả năng chính của chính chúng ta đã có mà phục vụ quần sanh theo đại bi mà sống.
Nói là không không, không không tức là đập và không không là hòa,
có là đập,
có là đập. Thưa thầy thì chữ có đó, trong không mà có, vậy thì chữ có mà có là có hào quang. Như vậy thì chữ có mà có hào quang tại sao lại đập?
Cho nên cái có mà nói mẹ là cái có ở thế gian. Còn anh ở trong cái không mà có là anh đang nghi. Có đập. Anh đang đi nhé, đang đi học đạo. Trong không mà có là đang đi học đạo, nhưng mà anh phải đi tới cực không anh mới có cơ hội biến đi bàn. Hiểu được không? Cái lúc đó nó cũng còn động, đang đi là động đó. Trong cái có đó là đang đi, đang học đạo. Cái đó là cũng là động, động ở trên trên thiên giới. Và khi đến đại định rồi mới nhập niết bàn được thì phải không đạo. Thì còn không, anh không có không, anh không có động, không bao giờ anh khao khát cái không nào. Anh phải động chứ. Bây giờ anh soi hồn, anh pháp lưng, anh thiền định, đó là anh đang động đó. Đang lập, đang nhồi, đang lập, đang nhồi, đang tiến, đang lập, đang nhồi, đang tiến. Đang giữ cái thanh, đang bỏ cái trượt. Anh mới đi cao được chứ. Thì cái quả tiễn lên cung trăng, anh thấy nó bỏ lớp này, nó tung, nó đùng, lớp khác nó đi lên bên kia được. Còn nó bỏ nổ một lớp nó cũng lên đi, nó mấy lần vậy nó mới lên được trên đó được.
Nhưng những lúc mà trồi sụp của con đó, cũng như là con thấy là hồi lúc trước, cách hồi lúc Vancouver đó, con đạt được cái sự thanh tịnh rất là quyền diệu mà con không tả được. Thì cái đó mà tự nhiên con mất đi một phần hay là mất đi, thì con có trong cái sự phân vân đó, con có tự đặt một câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi đó dù sao đi nữa, trong tâm con cũng nhất quyết con giữ niềm tin là con đi tới con sẽ trở lại cái trạng thái đó. Nhưng mà cái câu hỏi này con hỏi ra có thể giúp cho những bạn đạo mà trong giây phút chán nản gì gặp những cái như vậy. Thì thứ ba, tại nghĩa là những gì mình đạt được ở đời cũng như ở trong đạo, con thấy nó cũng như là hư ảo. Nếu mà nói như vậy đó thì đời đó thì trong có nó trở lại không, mà trong đạo thì trong không mà có, nhưng mà có đó rồi trở lại không, thì người tu đạt được cái gì ngoài cái không?
Đó, cho nên cái cơ tiến hóa vô cùng chứng minh ở chỗ đó. Khi con đạt tất có, nó trở lại không. Mà trong không nó sẽ có, coi thử đức tin của con còn hay là không. Mà nếu đức tin của con còn và ý chí của con mạnh thì lục căn lục trần đâu phản trắc con được mà con trở lại mất. Con thấy chưa? Trong có nó có thể không, nhưng mà trong không nó lại không. Con dòm ở đời rác đó, tiêu rồi mà như rác là tiêu rồi, nhưng mà rác sẽ thành phân. Và phân chạy với đâu? Phân lại nuôi dưỡng người. Con thấy không? Tầm cây trái hoa quả để nuôi dưỡng người. Con thấy không? Con thấy sự quyền diệu từ cái không đi tới cái có, và từ cái có đi tới cái không, liên tục như vậy không ngừng nghỉ mới đi nhập định được. Con thấy là ở Vancouver con được nhẹ nhàng. Con tại sao cái nhẹ nhàng của con nó ở như ở đâu mà có? Con không hiểu. Trong lúc đó Hà Tiên Cô nhập thể xác con và đem tất cả thần lực để đổ tất cả bản đốt bản đạo, từ cử chỉ một, từ một điệu múa là một lời thơ êm ấm để đổ tha. Lúc đó công quả con có mượn xác con, thì con nhận được cái phần thanh điển của mọi người hướng về con. Mọi người dâng thanh điển hướng về con, con rơi vào chỗ thanh nhẹ, hòa tan trong cái thú hạnh phúc cộng đồng của nhân sinh. Con thấy chỗ đó không? Con được hưởng trong giây phút đó, con phải tu nữa.
rồi con càng tu nữa, rồi một ngày nào đó sẽ có một công quả lớn lao hơn, một cái việc quan trọng hơn, con chưa biết trước. Nhưng mà một ngày nào đó con sẽ rơi vào trong cái dung điểm còn an lạc hơn nữa. Khi con nghe một tiếng đời, khi con ngắm một cành hoa, con đã rơi vào lại trong cái dung điểm an lạc sau giây phút công quả vĩ đại đó. Cho nên con phải trì tâm và thấy đây là thử thách, đây là dẫn tiến, đây là đang độ con, thì con không bao giờ mắc cơ.
Cái tánh lão nó khổ lắm đó nha, đừng có lão nó vui lên, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến có gì mà khổ đâu, chút nữa là có công ăn nha.
Con thường nghe thầy giảng cái câu mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con biết chơi thế nào, vui thế nào một kiếp để mà thăng tiến. Thầy giảng như con hiểu.
Vui chơi với chính mình, ngày đêm lo tu thiền. Con nít nó chơi chăm chú công việc, nó chơi nó cũng vui. Mà tại sao mình có xác, mình làm cái tiểu thiên địa, tại sao không khai quá cái tiểu thiên địa để mà cảm thông tất cả cái cơ năng trong cơ tạng của mình. Đó là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, là đi đi trời đi đâu. Khi mà thông cảm được tiểu thiên địa này, rồi hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là đi về trời đi đâu. Con hiểu không? Vui chơi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con sửa mình, cũng như con nít chơi đồ chơi, chỗ này hư sửa lại tốt, đâu đó nó đâu đàng hoàng. Cái tiểu thiên địa này con càng ngày càng khai thác, nó càng lớn rộng, rồi con mới sức vía đi đây đi đó, rồi vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Chứ không phải vui chơi là đi chơi bờ đi điếm đâu, đừng nghe lộn là lập trật đường, cái đó là tự hại, cái là khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi, hồn vía tương hội thì mình mới về trời được. Nói tu là vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa. Hiểu không? Cho hồi trước ông sai lầm là ông đi hút xì ke đã quá, nó phê quá, nó giết ông đó. Bây giờ ông phải khai thác cái tiểu thiên địa này, không có trồng cái giống đó nữa, trồng cái giống khác. Khai thác cái điển linh mới khai mở tâm thức, nó mới tiến qua nổi.
Chơi vui một kiếp rồi thăng tiến, mà vui vui bằng ý nghĩa, vui anh thăng qua, vui về phần hồn phải mới vui về thể xác. Không phải vui dâm dục về thể xác mà bị đọa xuống địa ngục. Vui về tâm linh phần hồn thì nên vui. Kiểu chơi vui một kiếp rồi thăng tiến mà.
Trên hành trình dài đằng đẵng bao nhiêu kiếp, ngày nay chúng ta nhờ tu thiền mới lập lại trật tự cho chính mình và hiểu rõ chính mình hơn. Chúng ta phải tu cho người khác được tu, ta phải hành cho người khác được hành.
Tu để người ta biết được làm gì cho người ta biết làm. Chứ không phải tu mà tôi hưởng mình đâu. Tu là tôi phải có cái hạnh tốt để người kia biết được tu. Rồi tôi làm việc đàng hoàng, khéo léo, trật tự cho người kia biết học làm.
Xây dựng xã hội tốt hơn tương lai.
Tu cho người cái chính được tu, làm cho người cái chính được làm. Cái đó là của một hiện thế hiện mẫu phải làm gì này.
Trong trường hợp đó có nghĩa là ví dụ như con đọc nguyên cuốn Tự Lý Chân Lý, con nhớ được có một câu là đi ngoài với tất cả và học với tất cả. Rồi con cũng nói bữa nào đó con muốn con quên đi để tránh đến trình độ khác, quên trình độ con cũng không con quên cũng nhớ nước ngoài nhưng gặp lại chỗ.
Và với tất cả. Đạo vô ơi, cái đó là cái luật của mình. Người tu vô vi là cái luồng điển nó bộc phát lên trong viên bộ đầu để đứng nó hòa với tất cả, bất học với tất cả. Bất cứ giờ phút khắc nào nó xảy ra cái chuyện gì đó mình là mình học đấy. À, cái điển nó xuất phát lên trong viên bộ đầu nó hòa với tất cả và nó luôn luôn có cơ hội học với tất cả.
Cái
truy về nguồn gốc của chân lý mà nó hòa với tất cả làm cho nó bị xử lý cho nên người thiền ta nhắm vào mắt hòa với học bây giờ thiền là một khoa học như là gì
đời là tạm bỡ, vạn sự trên đời là không. Chúng ta lấy gì chứng minh thể xác chúng ta thấy đây quý lắm, nhưng một ngày nào em đem ra đi bỏ sạch có làm được gì đó. Mà nó vấn đề là ông đó là ông gì, ông đó là ông tướng thầy ba là ông gì hay là con quỷ gì, vấn đề vậy thôi. Cái sự thật nó không còn nữa, cho nên vạn sự trên đời là không. Mà nhiều người đi lạc vào trong đường văn chứ còn ông sử ông này, ông kia, ông nọ mà chưa biết hiện tại ông đã chết rồi, ông đã bị tội gì trừng trị nơi đâu ra sao chứ mà dám thờ một người đó suốt kiếp rồi ông đã đậm loạn không biết nhận định cái bản sử trên đời là không. Cái hiện tại của chúng ta khai sáng lên, khai mở trực giác của chúng ta sẽ có giá trị, thấy giá trị Phật của Chúa. Phật Chúa là người khổ hành được, chứ Phật Chúa không phải là người sung sướng thành Phật, không phải là nhà giàu thành Phật. Nếu nhà giàu thành Phật thì đây là thiếu gì Phật, tỷ phú không? Cứ cửa giết người tiền thiếu gì nó thành Phật không được, phải chịu luật nhân quả. Cho nên chúng ta thấu triệt chính mình thấy cái luật nhân quả là quan trọng. Thế lúc ăn chúng ta nhớ mắt thấy ăn cái đó vô nó có hại cơ thể chỗ nào, trước khi nó tàn âm khí nó tấn công ở chỗ nào, bộ phận nào chúng ta thấy có báo cáo chưa nhai định nuốt là như ta có báo cáo cái định nuốt xuống có lợi hay là có hại. Thanh tịnh như vậy mới biết được không? Nếu không thành tựu thì không hiểu. Nhai nhai cốn cốn rồi ngồi đó nói đạo tầm lớn đậm chứ đâu phải tự người tình sản xuất.
Thưa thầy, đời sống ở thiên giới có lệ thuộc vào vấn đề ăn uống không? Y phục ở thiên giới có làm bằng gì? Màu sắc ra sao?
Đó, nó luôn luôn là như ý. Khi chúng ta muốn uống nước, nó có nước. Nó dễ dãi hơn ở dưới này. Cái dưới này khó khăn, phải trả tiền mới có nước, vì người ta không chê. Còn ở trên kia có người ta không chê không? Có. Cái luật mà từ đây giải thoát lên là một vị thiên tiên ở trên đó đó, phải qua cái luật không chê của Thượng Đế. Vì anh không được tham nhẹ, anh được đi lên. Anh phải từ bỏ những mọi sự trần trước, anh mới được bay bổng lên không chê. Mà còn ôm cái lý thuyết của đời và cái tâm không minh đạo không bao giờ đi tới được. Mà lúc chúng ta biết đạo rồi, chúng ta vốn là không, vạn sự khởi đầu bởi không, chúng ta mới có cơ hội lên đó. Thì lên đó là như ý rồi. Tôi muốn gì có nè. Đó. Cho nên hiện tại ở thế gian lấy gì chứng minh những người nhà giàu muốn có cái áo sơ mi 3 ngày cũng được, chung tiền nhiều chút. 3 ngày có áo sơ mi là mau lắm rồi đó. Hả? Còn ở thiên đàng không có cần tiền nữa, như ý rồi. Tôi muốn có cái áo màu như thế này, mà cái màu đó là tùy theo trình độ của mình, mà từ đó nó dục nó muốn rằng tôi có cái áo màu xanh lá cây, ví dụ vậy. Thì trình độ anh phải tới đó anh mới xin được. Thì ý vừa tưởng là nó đã có rồi, dồn xuống là màu sắc không có. Ai làm cho mình? Chính mình là người làm cho chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào được phước chừng này, mà các bạn sẽ đi qua nhiều màu sắc, các bạn mới có đầy đủ màu sắc theo ý muốn của các bạn. Cho nên tùy theo trình độ tu học, chứ không phải tôi lên đó tôi bây giờ được tiền rồi tôi muốn lấy cái áo cẩm bào của Thượng Đế tôi bằng cái đó chặt lắm. Chưa có thượng đời, không tới được, không có nhẹ bằng ngài. Ngài nhẹ, ngài tưởng một cái là nó bao nhiêu diệu pháp nó tung ra, còn chúng ta tưởng nó chỉ có 3, 2, 4, 5 như không, tùy theo trình độ. Cho nên tùy theo trình độ mà có tức khắc, tùy theo trình độ, chứ không phải là tôi làm ông tiên rồi tôi muốn bận áo ông Thượng Đế, không được. Cái đó nó còn trên đó nó trật tự hơn thế gian nữa. ở thế gian cũng có trật tự. Chúng ta dòm kỹ chúng ta, người có tiền mua cái áo tốt dễ dãi, người không tiền muốn có áo tốt rất khó khăn. Mà cái người có tiền đó họ cũng phải dày công, họ bị khảo đảo nhiều lắm họ mới có đồng tiền mua cái áo. Cho nên cái chúng ta người tu cũng vậy, phải dày công công phu chúng ta mới có hào quang thanh nhẹ. Mà đạt tới hào quang thanh nhẹ rồi thì những quần áo của chúng ta càng ngày càng đơn giản, chứ không có phức tạp như thế gian mới bận 5-3 cái áo nó mặc công lắm. Người ta một cái là đầy đủ hết rồi, thanh nhẹ vô cùng, nó không có giống như ở đây. Luôn luôn cái phần nhẹ thì nó dễ dãi hơn. Như bây giờ các bạn thấy về điện, điện khoa bây giờ thế gian đang tiến bộ này. Chúng ta bấm cái tivi nó có hình rồi đó, thấy không? Rồi bây giờ video nó đang quay có hình chúng ta, chút nữa quay lại đâu có mất gì giờ. Phải nó tiến bộ mau không? Trình độ nhân gian đã tiến bộ thì trình độ của thiên giới nó còn lẽ hơn. Chớp mắt là người ta có rồi, không phải khó khăn phải ôm cái này gắn điện đồ tùm lum, cái đó không có nữa, không cần. Cho nên trình độ tu học là quan trọng. Cho nên càng ngày các bạn tu đây rồi, tương lai các bạn ngồi đó các bạn sẽ thấy nhiều cảnh tươi đẹp, nhiều cái lạ lùng mà từ nhỏ lớn các bạn không thấy. Rồi khi mà các bạn thấy đều trời rồi, thế là chuyện xưa, không phải chuyện mới. Hồi xưa các bạn ở đó, rồi các bạn trở về săn sóc nhà cửa các bạn, rồi các bạn trở về săn sóc cửu quyền thất tổ các bạn, các bạn trở về về đó để hưởng những món quà của chư Phật ân ban các bạn. Kể cả ly trà, một cái hoa quả gì ở trên đó nó cũng khác hẳn và nhẹ nhàng, không thông hơn thế nha. Vẫn có ăn uống. Nếu chúng ta ở dưới về cách mạng thế gian đây vẫn ăn uống, vẫn linh đình, buổi ăn vẫn linh đình, nhưng mà lên đến thiên thiên không có ăn nhiều, mất rồi. Muốn uống ly trà, ăn trái cây cũng đủ rồi, không còn, không còn sự tham vọng nữa, và chỉ muốn giải tỏa để tới Phật giới, không có ăn uống như thế nào. Ta ăn những cái gì nhẹ nhất mà ý tưởng là nó đầy, nói tới chỗ này quá siêu, người phàm đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu và chúng ta tới đó chúng ta thấy tại sao ông Phật ông ngồi hoài mà ông no hoài, khi ông tưởng là nó phải có vì ông đã thanh nhẹ rồi. Ông tưởng là có. Bây giờ các bạn diễn đói đi 4-5 ngày rồi, các bạn thấy có cái đòi hỏi nữa không? Không, nó quen rồi. Uống chút nước tôi cũng nói, mà không có nước uống tôi vận dụng, tôi không đi tiểu, tôi vận dụng một chặt nó cũng nói. Có phải tôi làm cho tôi no không? Cho nên ông Phật ông tu, ông làm cho ông no, ông cần đòi hỏi ai đâu. Thành ra ông biết lắm, ông có lệ thuộc ai, không có ai hâm hê của ông nên cúp lương thực của ông không có sợ. Ông Phật là không có sợ ai hết, vì ông đạt tới vô cùng thanh nhẹ, ông có sợ. Ông chỉ là tu tiên qua mà thôi, nhưng về hướng thiện đóng góp về sự kia thì ông đóng, kêu ông làm việc ác không bao giờ. Ông trời có sập là cái kể cho ông có làm chuyện ác rồi, nhất định như vậy. Chư Phật đều làm chuyện thiện đó, không có chuyện trả thù, nhưng mà chuyện yêu thương, tha thứ và xây dựng. Cho nên chúng ta phải thấy rõ chúng ta đang tu trên con đường đó, bỏ nghiệp tâm thì các bạn hướng về thiện nghiệp, tự nhiên các bạn phải trở về thiện. Các bạn không thể làm điều ác được và chỉ sử dụng cái điều thiện mà thôi.
Dòng đào này thích đào kia cắt, giận hơn giận hơn, động loạn mất quân bình thì làm sao mà nó có sáng suốt được, nghe không? Cho nên nó lấy chữ không, và ăn sự khởi đầu mở chữ không, lấy ý không mới tu được. Thì lên đây mới hai mặt tài không, thì trở về hai mặt tài không. Đó là cái nguyên lý của chùa. Giữ cái đó để đo lường cái tâm mình còn động không, còn cắt không, còn giận không, còn hơn không. Hãy chấp, hãy giận, hãy thật. Mà ở đâu phải phá cái cơn giận hơn. Người ta chấp ta phá mình mới thấy là tôi đã ngộ âm sinh. Nhờ những người đó tôi mới mở đời quả đạt. Chán quá rồi tôi mới tìm. Thì âm sinh đầy đường với lời không phải ngày giờ mới gặp âm sinh. Thấy không? Càng tu càng tiến như người ý tích được cảm thông được sinh vô tử, tiến bộ rất dễ. Rồi đã ôm cả một khu trình vô tử. Không cần chữ nghĩa nhỏ lớn hoặc chữ gì hết, không cần biết bàn cãi. Đó là có kinh, có kệ.
có văn chương, nó mới nói thông, nó không mới hiểu được. Chứ chốt nó không biết chữ nhưng mà nó nói được. Hỏi chứ cái sự sáng suốt nó đã có từ lâu hay là mới đấy. Và vì mà mình thiếu sợ, mình chưa có sự việc thông. Người tu phải trở về với nội tâm mình, sự việc khả năng sẵn có với mình. Mà được. Còn nếu trở về nội tâm mà không sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, người đó là đi lạc đàn rồi. Con tàu đi tìm Phật, rồi mất Phật, mất mình. Mà trở về với mình biết được mình rồi thì có Phật có mình rõ ra.
Thầy nói là biến việc nhỏ, việc lớn thành việc nhỏ, thì đã biến việc nhỏ thành việc thành số không. Thì
đó.
Thầy đang nghĩ như thế này.
Việc lớn thành việc nhỏ, bây giờ bạn muốn thấy rõ chưa? Cái computer đó, bao nhiêu dân ở xứ Nguyên Kỳ nó chỉ gọn ở trong cái dĩa đó thôi. Tên ông nào cũng có hết. Ông nào cắt lương rồi, ông nào chưa lãnh welfare, ông biết hết. Việc lớn ta làm nhỏ rồi. Được tương lai cái việc nhỏ
là không.
Bây giờ mỗi người trưởng thành rồi, mỗi người không cần cái chuyện đó nữa. Mỗi người tự túc rồi, mỗi người biết tu rồi, mỗi người xuất hồn rồi. Mỗi người không ôm cái mạnh thượng nữa. Nhưng gọi sẽ tu. Thấy có cảnh đời đời không phải cần tiền nào. Lúc đó cái đó nó yên hàng không. Không cần dùng nữa. Thấy chưa? Sự văn minh tiến triển của vật chất nó đi như vậy. Tùy theo sự văn minh tiến triển của tâm thức của loài người. Xứ chúng ta, xứ Việt Nam nghèo quẹ rồi, chứ không có cái máy nào. Thì có việc lớn thành nó nhỏ té mà. Có việc nhỏ nó thành không, chỉ có cái chết không. Hết đường đi rồi. Cái xứ nghèo nó cũng vậy, việc lớn nó biến thành nhỏ rồi, việc nhỏ nó cũng thành công. Rồi rốt cuộc nó sẽ đi tu từ vụ. Những người ở Việt Nam đau khổ, bây giờ biết ai. Hồi nào giờ nghĩa là có tiền này kia kia nào, mày ngu mày đi thờ ông trời, tao sợ ông thấu địa tao làm ăn khác. Bây giờ hết chuyện làm ăn, làm ăn trời là hết. Lúc đó bây giờ Việt Nam anh nó biết trời là cuộc khổ quá, thượng đế là hết. Thì dân dữ như vậy. Nhưng mà hồi trước tại làm sao bà làm ăn giàu, nhưng mà tôi cũng ông trời mà, tôi là không giàu. Tại mày ngu mày cũng ông trời, chúng ta cũng thấu địa nó giàu. Mỗi ngày mua nãy tôi cũng thử địa là làm ăn theo chứ. Bây giờ không có chừng nào hết. Thế giờ việc lớn á, nó biến thành nhỏ, việc nhỏ nó biến thành không. Rồi nó mới có cơ hội. Chúng ta người tu, cái tâm chúng ta phải như vậy. Cái gì lớn và tranh chấp chúng ta thấy cái đó là quan trọng á. Tôi phải thế này, thế kia, thế nào. Nhưng mà rốt cuộc làm gì? Quan trọng gì? Cũng ăn ngủ để tam đại sự, rốt cuộc làm được cái gì mà quan trọng. Dồn lại thế là không có cái gì quan trọng. Để đó. Đấm đất mà ông còn là không quan trọng. Mà đấm đất là đất động chứ tôi đâu có động. Phải không? Thì để đó chuyện lớn là chuyện nhỏ rồi. Rồi tới cái xác của tôi hiểu được rồi. Một ngày nào tôi sẽ bỏ xác đi. Tôi không cần cái xác này. Tôi biến thành không. Thế nào? Cho nên nhiều người uống xe chiến tranh vậy mà. Ông Tám cũng phải vây ngồi đánh phế rồi chơi không. Ông có làm gì cười không, ở Việt Nam nó động loạn biết mấy hàng quá tiếng không mấy, từ ngồi đến thấy chơi ở trường đời nó cũng vậy thôi, qua qua lại lại ăn ăn thua có gì đâu, nhưng mà họ không hiểu, chỉ được cái đó mà họ không, mà động loạn có nhiều người động loạn rồi đâm ra tự tử, uống thuốc tự tử chết. Cứ bình tĩnh đi, việc gì đâu vào đấy, không lo. Tới lúc ta đi là đi, lúc ta ở là ở, lúc ta chết là chết, thì nhất định rồi lo cái gì. Cái chuyện đó không phải quan trọng. Mình chạy tâm chạy tọc, rốt cuộc nhiều người chạy tâm chạy tọc tới bây giờ không ra khỏi được chuyện nào. Là tôi nói ngoài, tôi mới bỏ đi. Rồi trên tôi như không có cái gì phải lo. Không có ai giết mình đâu. Tôi nói rất rõ. Nhưng mà người bỏ chạy hốc hác mặt này, ông nhân mặt đồ đồ còn có chút xíu. Ông liền, ông tuần lễ ông liền, làm như vậy. Tất cả là giữa con người và con người chỉ mình phải sợ, không sợ ai hết. Tâm mình không ăn cướp người ta là không sợ. Cho nên ở đời này các bạn ở trong cái chỗ xa hoa này động loạn nhất, chứ không phải yên đâu. Các bạn phải gom cái tâm thanh tịnh. Chuyện gì nghe tôi nói chuyện lớn, các bạn gom lại nhỏ. tâm nó rung beng đằng kia, bạn nó ổn sát tôi đi. Con về thờ thầy, gom lại nhỏ đi. Rồi từ cái nhỏ các bạn tu nó mới biến thành học. Nó mới đúng được. Đúng theo luật trả. Đừng có bôn ba mà nghe nó chú cha. Ông này ông nói kia tháng 3 sập, tháng 4 sập, cái kẻ nó. Tôi còn giờ phút nào hay không nay, và trước sau tôi cũng sập, tôi biết được rồi. Tôi đâu có ôm cái xác này đâu, tôi giữ cái thanh tịnh, không bao giờ tôi bị sợ. Đừng nghe rồi chạy đây, chạy kia, chạy nọ, tốn tiền, thiếu nợ, mang nghiệp thêm, đâu có phát triển nổi. Mang nghiệp thêm mà thôi. Tức bực không giải quyết được cái việc gì hết. Phải lên tu đi, sửa mình đi, thanh tịnh đi, mới tận hưởng được cái gì của ông cha thật sự cho chúng ta. Thì các bạn không có bị bỏ đâu, đâu có bỏ. Mình đầu tư mà cây tre mà thập sập thì mình còn muốn lấy cây tre về mà ông trời ông ngu hơn mình sao? Ông đầu tư một con người xuống này là ông có kế hoạch hết. Không phải chịu dẫn đâu, các bạn đừng có lo. Nè, chúng ta đầu tư trong công ty đó nó sập thì mình có cây tre tôi cũng muốn lấy về làm vốn mà. Phải không? Còn ông trời ông đầu tư chúng ta, ông đâu có bỏ chúng ta, đừng có lo. Lên tu đi. Ông xuống ông cũng khuyên chúng ta tu. Ông đâu có khuyên chúng ta đi chơi bờ làm biến đâu, không. Thì rốt cuộc các bạn tu là đúng được.
Không sai.
Tất cả mọi người giáng lâm sinh thế gian đều khổ để tiến hóa. Nếu mà không khổ không có tiến hóa nổi. Chúng ta tu ở đây là về phần hồn. Cần khổ mới đánh thức phần hồn tiến hóa. Cho nên phải luôn luôn trong trật tự xây dựng cho chính mình. Chính ta có lỗi, chẳng ai có lỗi hết, không nên trách bất cứ ai. Chính trách mình mới có cơ hội tiến hóa. Thấy sự hư của mình mới sửa tiến được. Thấy cái chuyện của người khác không có sửa tiến được. Thấy sự hư của chính mình mới sửa được. Về công tu đi, chỉ có kết quả tốt ở tương lai.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia can?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Thì cái nguyên lai bổn tánh mình đâu có phải chuyện nhỏ. Nó lớn rộng lắm. Ông trời có gì mình có cái này. Con trời nha. Mà tại vì nó gom trong cái chỗ hẹp. Thành ra tâm tối. Mà nó mở rộng ra. Nó sáng suốt. Mình mở cái pháp khứ trực tu sanh. Mình phải mở rộng. Càng làm nhiều càng mở rộng. Càng làm nhiều càng thanh được. Mà phải quyết tâm như vậy. Và ý thức rõ như vậy. Mình mới tu. Trước khi bước vô đây thì phải nói rồi. Tu chứng thanh tịnh nó muốn khỏe mạnh. Điều hòa nó mới khỏe mạnh. Rồi càng đi tới thì điều hòa rồi. Tới gì tới sáng suốt. Nào. Càng sáng suốt thì càng thấy chân lý. Thấy càng thấy chân lý. Càng thấy sự sai. Chứ không phải thấy chân lý rồi tôi đắc đạo. Sai. Tôi sai. Tôi phải sửa. Cho nên luôn luôn tôi nói tôi sai. Chẳng có ai sai. Các càng không đủ điều đúng tôi sai. Thì tôi không có hòa cảm. Tất cả mọi trạng thái thì tôi sai. Vì tôi nhờ mọi trạng thái mới độ tôi có ngày hôm nay. Để tôi đi quên mọi trạng thái. Phải tôi đi ngược không? Đi ngược là đi xuống địa ngục. Mà tôi giữ cái chữ hòa với mọi trạng thái để thích tâm là tôi lên. Nghe nó rất dễ. Nhưng mà phải làm sao cho nó có cái đó. Phải mượn cái pháp khư trực tự hành trở. Phải học. Hành ngày hành đêm. Tại sao nó kêu hành ngày hành đêm là vì mình sai ngày sai đêm. Cái hành ngày hành đêm nó mới khôi phục. Đó. Nó mới khôi phục. Nó sai ngày sai đêm. Nó bây giờ phải hành ngày hành đêm. Cho nên người ta mới nhắc rằng phải niệm Nam Mô Di Đà để lập cái hạnh căn bản, cái hạnh hòa đồng, thức tâm. Đó. Rồi mới điều khiển nó chạy máy gì. Tâm này nó bộ thiên cơ đó này, bộ máy thiên cơ. Nó có kim mộc thủy quả thổ, có ngũ hành, có sanh, có khắc. Có đầy đủ hết, có thiếu gì đâu. Có cơ hội làm trời con không biết bạn. Để đi làm con ma chơi. Tà tà nó bậy làm ma cái gì.
Còn tu là phải chân tu. Chân tu là chỗ nào cũng đi. Chân tu là gạt bỏ tất cả những sự hành động của mình. Tu mà còn tranh chấp thì không. Hiểu không? Gạt bỏ tất cả. Khi mà ta bỏ được sự tranh chấp rồi, ta mới bằng lòng tha thứ. Còn ôm sự thù hận tranh chấp, không có biết tha thứ. Hai cái đó nó lộn xộn nó khùng. Người cái khùng lộn xộn ai đó. Giết khóc. Bất cứ cái gì đến thì tôi biết tha thứ. Xây dựng. Mình nói một câu nói ra, muốn cho người ta tin. Muốn nói một câu nói ra, muốn cho người ta đạt được sự vinh quang tốt đẹp. Chứ không phải nhận chiều họ. À, đưa đẩy đi vô hoặc là bộ chiều kiến lên bộ mơ mơ các bạn không được cái chỗ đó nó được nhau lại này. Thế tập lần lần nay một chuyện nói chơi là cứ mai đi chơi mấy giờ là đúng mấy giờ có mặt. Cứ ăn bánh xèo là ăn bánh xèo có thay đổi. Tới đó thay đổi là không được. Tập cho nó quen. Con người rất trung kính, hiểu không? Từ cái việc nhỏ mà làm được rồi, việc lớn cũng vậy đó, sắp trở được. Hứa rồi cũng nhận, nó lấy lý đạo cũ vô, trật bậy. Nó là mang tội, nghĩ một cái nghi. Cái đời nó chỉ đời, nó lấy lý đạo cũ vô, nó nói thấy không? Thì không tội trạng đó, nó là những một kia. Khổ lắm. Cái gì nó trắng là trắng đen là đen. Mình nghe một người khác nói xấu người khác. Không có nghe. Điện ngoài tai bỏ. Trực diện luôn. Có ai nói gì. Điện ngoài tai bỏ ngoài tai thì không gì cũng vậy. Nghe đầu này chút nghe đầu kia chút tạo động. Từ trong này được căng một trần nó đồ thêm, nó dư lắm. Có cuộc làm gì cũng bại thêm. Mình trực diện không nói gì. Cái điện mà cái chánh là cái điện. Hai luồng điện thông cảm là anh em bạn nhau, anh em nhau. Mình không nghĩ chuyện giết hại người ta là học sân. Tâm mình vui luôn, bình an, mình cấp ưu trọng của ai. Đi tới đâu mình cũng đi, không sợ. Cộng cỏ nó bản đạo, cộng cỏ nó cũng là bản đạo của mình. Nó cũng đang tu đang chiến. Cây nó cũng bản đạo, nó đang chiến. Cả thế giới bất cứ một cái gì cũng là chung sống vào mình hết. Nhưng mà tại ngu như chia rẽ thôi. Mình thật là chung sống vào mình nó không chia rẽ. Nó bỏ đi đâu, luật đã đặt rồi nó bỏ đi đâu. Thân phận nó làm cái cây rồi nó mới sinh cái trái. Phải có lá, nó phải chịu đựng. Có luật hết rồi. Nhưng mà tụi con hiểu cái luật của vũ trụ rồi tụi con làm việc không có ngán ai hết. Có luật. Anh sợ làm đúng được. Thế tôi đúng luật, tâm tôi nó thanh thản nhẹ nhàng. Nửa đám đông tại sao nó giết người kia, nó không giết tôi. Tôi không có nghĩ như hại nữa. Muốn được trời cũng là thì làm sao con lại biết được? Thấy không? Tôi hại người ta.
Từ nào nó không lâu mà mình lại mua nhiều cái lạnh này khóc luôn cơm xe luôn.
Đạo không có mênh mông, đời không có không mênh mông, đời có trật tự là đời yên ổn, mà đạo có trật tự là đạo tiến hóa. À, ta học ta luận pháp là chi? Pháp là để dạy mình trong trật tự. Tại sao con phải sơ hồn? Tại sao con phải luận pháp luôn? Tại sao con phải thiền định? Sơ hồn chánh chỉnh khó học. Tại sao con pháp luôn? Con đem cái nguyên khí vô, giải tỏa trượt khí trong cơ thể ngồi chính con mới có cơ hội nhập định. Thanh hòa thanh nó mới nhập định. Khi định rồi con mới xuất. Chứ con chưa gì tôi muốn xuất hồn vô nhà băng lấy bạc xài cái nó trật rồi. Cái nó ốc ăn cướp, không phải ốc người tu.
Kính thưa thầy, tuy nhiên bài học vừa qua, bài học đầu tiên con nghe thầy nói lý không giải được nghiệp tâm, chỉ có điển giải được nghiệp tâm. Thì chúng con nghĩ rằng cái lý, khi mà chúng con theo pháp môn này, chúng con được dịp nghe băng của thầy, được dịp đến thiền đường để nghe các bạn đạo, học hỏi từ các bạn đạo, thì đó phải chăng đó là qua cái giai đoạn của lý. Thế thì con nghĩ lại như vậy, nếu bây giờ thầy ban cho chúng con cái hành trang để có đủ khả năng về lo cái bổn phận của mình ở thiền đường hay trung tâm, thì chúng con có cần sử dụng cái lý không? Tại vì những người bạn đạo mới hay những người tìm hiểu đến pháp môn vô vi thì chúng con nghĩ rằng lý có phải cái phương tiện đầu tiên để chúng con đem đến để giúp người, để độ tha, để người ta biết đến cái pháp môn của chúng ta hay không?
Lý là dẫn đường, mà lý của pháp lý vô vi là từ trong cái thực hành để ra cái lý, chứ không phải đặt cái lý trước khi thực hành, không có. Cho nên các bạn đã thực hành, cho nên cái lý của các bạn rất vững. Nếu mà các bạn dùng lý mà không thực hành thì cái lý các bạn không có dẫn độ người ta được. Các bạn đã thực hành thì có một phần từ điển, rồi từ đó áp dụng cái lý sẵn có của những người đã thực hành mà trao phó cho các bạn, thì cái đó các bạn cũng nắm được cái chìa khóa trao từ điển cho những người mới tu. Phải dùng lý chứ. Nhưng mà lý của chúng ta là lý đã thực hành, chứ không phải nói thêm. À, cũng như anh nói rằng, tôi quen anh Diễm, tôi thấy anh Diễm lúc này mặt mày tươi tắn, trẻ ra. Tôi hỏi lúc này anh làm ăn khá hay là sao, anh có một cái đặc biệt. Tôi nhìn thấy anh tôi rất mến cảm anh. Thì lúc đó, cái lý của anh rất vững. Tại sao người ta tới hỏi anh? Cái thứ nhất là nhờ cái thực hành người ta mới hỏi anh. Anh nói được, tôi rất đơn giản, tôi có cái pháp tôi để cơ thể tôi an khương, và tôi có một triết lý để xây dựng sự sống trong lễ sống của chính tôi. Lúc đó thì anh dẫn họ không có khó khăn. Cho nên chúng ta đã thực hành. Từ mấy năm nay các bạn đã nghe lý thuyết của tôi và về áp dụng và thực hành đã thấy có kết quả một phần. Rồi tới đây để chứng nghiệm về luồng điển và hưởng điển và sử dụng cái điển khả năng của chính mình thì nó phong phú biết là bao nhiêu. Tương lai các bạn sẽ độ người một cách dễ dãi, nói phớt mấy câu đủ rồi, không phải nói trà gian đại hải mà người ta không hiểu. Vì trong thực hành tôi đạt được cái gì tôi nói cái đó đủ rồi. Tôi khuyên tất cả các bạn từ mấy chục năm nay tôi tu đến đâu nói đến đó là đủ rồi, còn thêm nữa tôi chưa biết. Biết đâu một ngày nay anh tu rồi, anh hay hơn tôi, anh mở hơn tôi, đó là cái phước của anh. Còn tôi trì trệ đây là tôi thấy rằng tôi cũng có phước, nhưng mà tôi biết được sự trì trệ tôi sẽ cố gắng. Thì cái dũng chí gánh vác của tôi tương lai cũng có giá trị vậy. Thì chúng ta đầm đi, mỗi người một nẻo, nhưng mà rốt cuộc cũng phải gặp nhau. Đó, thì sau này các bạn về thiền đường hay trung tâm cũng nói sự thật, Tôi chỉ yêu cầu vậy thôi. Tôi tu được như vậy và như vậy. Còn sách vở nói đó tôi thấy chưa tới, tôi cũng cần nói. Muốn coi thì tôi cho coi. Chúng tôi cũng tâm nằm trong mấy cuốn sách này. Nhưng mà tôi có cái phương pháp thực hành. Điều thứ nhất, tôi ham sức khỏe. Điều thứ nhì, tôi thấy tâm thần tôi ổn định. Đó. Điều thứ ba, tôi thấy tôi có một phần điển. Nhưng mà các bạn chưa thực hành, không biết giá trị của điển. Cho nên nếu thực hành rồi, các bạn sẽ đạt tới cái đó. Nó sơ thôi. Mà nó có duyên như mình thì cứ có ba câu là được. Còn nó không duyên mà anh nói ba năm nó không vô. Anh thấy không? Cho nên chúng ta có cái tâm Bồ Tát cứu độ mọi người. Và muốn trao hết những gì chúng ta có cho mọi người. Thì cái tâm đó là cái tâm từ. Nói vài câu đủ rồi. Không cần phải nói gì.
Vì con người thì sẽ tùy theo cái duyên nghiệp của nó mà nó tiếp tục học hỏi và vượt qua có hồn của mình. Chúng chỉ có chỉ hành khổ tùy theo cái tội nó rồi nó sẽ trở ra khu bình dân và nó sẽ tu học chuyên hành. Cho nên khi mình hiểu được không có lo thì mình sẽ sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, không có lo. Có phải nói như vậy là gì mà mình hiểu được cái nguyên lý rồi mình mới dễ tha thứ được, không bao giờ bị chết nữa. Ghét ta làm gì, ghét là đem khổ cho tôi dẫn người ta đến khổ, tôi hại tôi và hại người ta, và tôi tha thứ và tôi cứu từ và cứu người ta, ta cũng làm. Vô cùng cái nguyên
mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng, mình đổ lỗi cho người khác mình là tiểu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi, không có đổ lỗi con cháu nữa. Thấy không? Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi.
Mình hiểu cái nguyên lý rồi thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả tiểu tiểu ức ức người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng cái nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó để mình học cái thanh nhẹ, cái cao siêu, cái đời đời bất diệt và cách thật sự từ bi, mà hưởng thật sự cái sức mạnh, chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh, chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy rồi. Rốt cuộc thì phải do cái tâm không? Mà chúng ta ra đây với cái gì?
Mình làm sao sống trong đậm mà tự động mới là người tu thật sự. Cái đòi cái tỉnh nó tạo ra cái đậm tương lai. Trong cái đậm mà tìm ra cái tỉnh thì mới là thật sự bảo vệ cái tỉnh. Thế rồi trong cái đậm, trong cái tỉnh mà đi tìm cái đậm nó là trở nên vương vương cô đơn đau khổ. Hả?
Xin hỏi thầy một dài con cũng tu cái pháp này thì cũng không được bao lâu, nhưng mà có một điều cũng nhận thức này là để được một đồng hành động, chúng ta tu cái này thì chúng ta phải ngồi lại nhau tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi người. Thì cái điều con thấy là hay nhất là chúng ta tu pháp rất đầu tiên là phải học cái bài tha thứ, hay thử nói trong cái thể của bạn. Cái tha thứ là cái bài học đầu tiên mà chúng ta phải làm, và chúng ta muốn đi đến cái tình thương của thượng đế thì cái tha thứ rất là quan trọng. Thì con xin thầy có thể nói thêm để tha thứ cho bạn đạo.
Khi ta tu, ta không có nói đồng giáo mà tu là hành đạo thì không nhận đạo. Nếu chỉ về chế pháp thì còn dân đạo thì không hành đạo. Phải hiểu cái nguyên lý đó.
tất cả tôn giáo nào cũng có thể thực hiện cái kỹ thuật để giải pháp tâm linh. Thì đây là kỹ thuật giải pháp tâm linh, là không có phép phái gì hết, tâm mà thôi. Tâm ở đâu? Ở đâu mà có tâm? Tâm lớn rộng vô cùng. Tâm được cơ cấu tự động tiến hóa từ sâu hoàn cảnh nhân thể mà tiến hóa, đó là do tâm. Cho nên chúng ta càng ngày càng hướng thượng, càng ngày cái tâm ta lớn rộng, càng lớn rộng thì thể hiện được từ bi, thương yêu, cho nên dễ tha thứ, tâm thanh nhẹ nhàng, vì chúng ta ở trong cái nguyên lý cứu độ chúng sanh, không có quá phá hoại chúng sanh, không cần không để tâm nhau nào hết. Và tâm chỉ được tiến hóa được là con mình khai tâm trí tuệ thức giác chi của chính mình đó trường sinh chứng nhân sinh và học tập. Cho nên người tu còn nói phê phái không phải tu được, tu sửa mình thức qua tâm mở mới là được. Thấy rõ tình trạng lớn rộng, tình Phật, tình bi lớn rộng, ta không có chịu ý niệm thu gọn lại, tạo ra cái cảnh mê chấp, ta càng ngày càng nới rộng, càng khai thác cái tiểu thiên hiện nay tương đồng với vũ trụ, chúng ta mới thấy ta khả năng trong vũ trụ đang tiến và đang hành để không đang danh tiếng có tư tiền hành đạo thì không nhận đạo.
Tu phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm.